Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay chúng ta sẽ học tỳ ni nhật dụng thiết yếu phần thứ ba. Chúng tôi sẽ đọc phần chánh văn trước. Văn trung thanh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sinh, ly địa ngục xuất quả khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Án già ra đế gia ta bà ha. Dịch ra tiếng Việt là: nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí huệ lớn bồ đề sanh, thoát địa ngục vượt hầm lửa, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Cái bài thứ tư là mặc y phục. Chúng ta đọc tiếng Việt luôn, khỏi đọc âm Hán. Nếu mặc áo trên nên nguyện chúng sanh được thiện căn tốt, đến bờ bên kia. Nếu mặc quần dưới nên nguyện chúng sanh mặc các thiện căn đầy đủ hổ thẹn. Sửa áo buộc dải nên nguyện chúng sanh kiểm buộc thiện căn không để rơi rớt. Cái tỳ ni nhật dụng này chúng ta thấy, nếu mà mình học cho kỹ và gần như là hành cho đúng nữa, phải không? Hãy học xong rồi thôi thì mình thấy là nghĩ là tâm mình nó không có rớt bên ngoài được chút nào hết, chỉ toàn là ở trong thiện căn, ở trong chánh pháp chứ không có rời. Cho nên tâm chúng ta nó rất là thanh tịnh. Mà như hồi đầu Ngài Văn Thù người nói là đạt được cái tâm tối thắng, đạt được thiền định tối thắng, đạt thậm chí là đạt tới quả Phật thực sự. Cho nên chúng tôi nhắc lại là học cái tỳ ni nhược dụng này, nó không phải là những cái gọi là sơ đẳng của người học Phật. Chúng ta nên nhớ là nó không phải là những cái sơ đẳng, mà chúng ta phải thấy rằng nó là nền tảng của cái người muốn thành Phật. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là mình học tỳ ni nhật dụng là học trong những cái bộ luật căn bản của cái người mới phát tâm xuất gia. Cái nào thì ví dụ như luật sa di, oai nghi thì đó được xếp vào cái luật căn bản thì có thể chấp nhận được. Nhưng tỳ ni nhật dụng này, chúng tôi lặp lại, nó là nền tảng để một người có thể tu chứng thành Phật quả, chứ không phải là tỳ ni nhật dụng là một chuyện bình thường. Do vậy chúng ta phải toàn tâm toàn ý học, mặc dù chúng ta mới tới chùa hoặc là chúng ta đã xuất gia lâu rồi thì chưa chắc là một người thọ tỳ kheo lâu năm đã có thể thực hiện một cách chuẩn mực về tỳ ni nhật dụng này 24/24. Có chứ, ở đây có ai mà thực hiện tỳ ni nhật dụng suốt 24 tiếng đồng hồ? Khó lắm, rất là khó chứ không phải đơn giản. Một người nào mà thực hiện tỳ ni nhật dụng này 24/24, người đó chắc thành gần thành Phật rồi. Gần thành Phật rồi chứ không đơn giản đâu. Thật ra đây là một cái điều gì đó nó hết sức là nền tảng cho cái người học Phật, để chúng ta thấy là mình học Phật mình phải tu như thế nào, mình phải để tâm ra làm sao, và mình phải sinh hoạt trong đời sống đời thường, trong đi đứng nằm ngồi mình phải giữ tâm như thế nào đó để mình được trọn vẹn ở trong chân trời Phật pháp, ở trong chân trời giác ngộ giải thoát. Đó là một điều rất khó với một người học Phật bây giờ. Nếu chúng ta không có đủ cái tâm tìm cầu đạo quả giác ngộ giải thoát, chúng ta không quyết chí để vượt thoát sinh tử này thì chúng ta không cần phải bàn. Còn nếu chúng ta là cái người quyết tâm tìm cầu cái đạo lý giác ngộ giải thoát rồi, quyết tâm vượt thoát sinh tử luân hồi rồi, thì chúng ta phải toàn tâm toàn ý học hiểu và thông thấu cái tỳ ni nhật dụng này. Bây giờ thường chúng ta nghe tiếng chuông cũng bình thường lắm đúng không? Nghe chùa vọng đã hùng chung, chỉ có cái người hô chuông là họ đọc cái bài này thôi. Chứ còn tăng trong chùa, ni trong chùa, Phật tử ở trong chùa khi nghe đã hùng chung có bao giờ nghĩ tới là nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí huệ lớn, bồ đề sanh, lìa địa ngục, thoát lửa hầm, nguyện thành Phật độ chúng sanh không? Không có, chúng ta không có cái tâm này. Cho nên tất cả những cái pháp khí ở trong chùa vang động lên mà một cái người tu không nhất tâm, không nhiếp tâm, không thanh tịnh thì người đó không phải là người tu trong chùa. Điều này hơi mất lòng nhưng mà thật sự không phải. tiếng chuông chùa có nhiều khi ngân nghe, mình vẫn nằm dắt da dắt dẻo lăn qua, nhiều khi nửa khuya ngủ chưa đã, trùm mền bịt lỗ tai ngủ tiếp, có không? Trong chúng tăng cái này thường lắm, ngân nghe tiếng đại hùng chung mà không có ngồi dậy được. Hôm trước mình nói rồi, đó là cái nhân là mình có thể nằm hoài nhiều ngàn kiếp, cứ trường trường lết lết chứ không có chân đi đứng được. Ở đây trong Tỳ Ni Nhật Dụng dạy cho chúng ta là khi mà chúng ta nghe được cái ngân vang của tiếng chuông thì chính mình không phải là mình đọc nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, mà tiếng chuông này ngân vang là nó sẽ thanh lọc tất cả những cái phiền trược trong đầu của mình. Để vừa mình nghe tiếng ngân nga của tiếng chuông là tự động mình sẽ lắng dịu phiền não để tự tâm mình xuống. Ở đây không phải là quán sát, mà nếu như chúng ta trở thành một người thuần thục đã sử dụng Tỳ Ni Nhật Dụng vào cái đời sống của chính mình thì ngay khi tiếng ngân nga lên là chúng ta nghe vơi nhẹ phiền não liền, là người đó đang hành trì chứ không phải là đọc nha. Đọc là cái chuyện bình thường, và cái chuyện đọc mà lẩm bẩm giống như cái máy thổi băng phát suốt ngày là cái chuyện nó thường quá, nó dính gì tới mình. Đó, Tỳ Ni Nhật Dụng là cái hành trì thông dụng của từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây của người tu. Cho nên là khi mà nghe tiếng chuông phiền não nhẹ cũng ngân nga, cái gì đó văn chung thân phiền não khinh là giọng cái bon, ví dụ vậy, người đó cũng không hiểu gì và cũng chưa từng để cho phiền não mình nhẹ là không có phải là người sử dụng Tỳ Ni Nhật Dụng đúng. Nghe chưa? Cho nên mình nói mà ai mà ứng dụng Tỳ Ni Nhật Dụng này 24/24 là người đó sắp sửa thành Phật. Đó, nghe tiếng chuông là tự động nhẹ phiền não nghiệp tập liền. Nếu chúng ta nghe tiếng chuông mà chúng ta không làm được việc này thì không đúng. Nha, chứ không phải là nghe để mình đọc, nghe để mình nhẩm vừa nghe cái bông cái mình đọc nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, không phải như vậy. Tỳ Ni Nhật Dụng không có dạy, không có dạy chúng ta làm như vậy. Và đối với đạo Phật cũng vậy, không phải là lý thuyết mà là thực hành, là ứng dụng, là hòa nhập, là thể nhập, là sống được, chứ không có nói trên lý thuyết nữa, thì đó mới là đạo Phật thật. Cho nên ai mà có một cái lần trong cuộc đời của mình thực sự nghe được tiếng chuông và thực sự nhẹ phiền não thì người đó là người mà đang sử dụng Tỳ Ni Nhật Dụng đúng nhất. Còn nghe để mà đọc mà lẩm nhẩm thì vậy là chỉ đọc thôi, chưa phải ứng dụng trong cái đời sống của mình. Trí huệ lớn, trí huệ này không phải bình thường nữa, không phải là một cái dạng trí thức để hiểu biết, không phải là kiến thức để học hiểu nữa, là một loại trí vô sư của mình. Trí đó là nó trùm phủ khắp pháp giới mười phương. Và bồ đề sinh, ở đây dùng cái từ bồ đề sinh thì nó nghe nó có một cái gì đó nó thành cái văn chương chữ nghĩa, nhưng mà thực sự bồ đề là cái giác của chính mình. Thì đáng lý mà phải dịch một cái từ nào nó sát á, từ này sát là có bồ đề hiện hay gì chứ không phải là sinh, tức là cái hiện hữu giác ngộ khi mà nghe được tiếng chuông. Ngoài cái việc nhẹ phiền não rồi, ngoài cái việc trí huệ chúng ta không phải là lớn nữa mà trí huệ nó tỏa rạng rồi, thì vậy là nó hiện hữu cái giác hiện tiền, chứ không phải là sanh nữa mà là trí huệ hiện. Cái hiện tiền giác ngộ nó phải lộ ra, chính do mình có trí tuệ, do mình có cái trí giác hiện tiền đó mà mình nhận rõ được tiếng chuông. Cho nên là khi nghe tiếng chuông tức là chúng ta nhận được cái gì? Cái hiện tiền giác ngộ hiện hữu của chính mình, do mình có cái hiện tiền giác ngộ hiện hữu đó mà mình nhận rõ cái âm vang đang vang động đó, thì đó là chúng ta đang hành trì Tỳ Ni Nhật Dụng. Nhớ chưa? Thì với một cái nơi khác thì cho rằng những cái cõi mà đau khổ như địa ngục rồi vượt hầm lửa rồi vân vân, tức là tiếng chuông này nó sâu tận tới cái cõi mà đau khổ nhất của chúng sanh ở trong địa ngục, thì họ cũng được sao? Họ được lìa thoát, có thể cứu giúp được những chúng sanh khổ não nhất, vượt được những cái khổ nóng bức ở trong địa ngục. Nhưng mà nếu mà chúng sanh từ ở địa ngục á, mà thoát ra rồi vượt hầm lửa đó thì không thể đủ cái căn bản để nguyện thành Phật được. Cho nên mình vượt thoát địa ngục của mình. Địa ngục của mình là cái gì? Từ xưa giờ ai biết địa ngục của mình là cái gì chưa? Cái chỗ mà tâm tối và đau khổ của tâm hồn mình thì đó chính là địa ngục của mình. Ví dụ như xảy ra một cái chuyện gì đó, mình khổ, mình khổ hoài, mình rỡ không được. Ví dụ như bây giờ mình đang làm ăn bị người ta gạt hết tiền, cứ nghĩ tới là cứ thấy mình tại sao mình ngu, tại sao mình không có sáng suốt, tại sao mình phải mất phước, tại sao mình bị thua lỗ. Nó cứ đủ lẫn quẩn trong đó, mình ra không được. Cứ ngày này qua tới ngày kia cứ nhớ tới cái chuyện thất bại, là ăn không ngon, ngủ không ngon là ở đâu? Không phải ở nhà mình mà mình xuống địa ngục của mình rồi, mình đang chôn nhốt mình trong địa ngục đó rồi, phải không? Đó, bây giờ thất tiền rồi tới thất tình. Thất tình cũng vậy ha. Tới ngày sau mà tôi cũng thật thà, tôi mang hết cái thân mạng, tôi mang hết con tim tôi hiến dân, mà tại sao lại lừa dối tôi thế này thế kia thế nọ, cứ lăn qua trở lại khổ sở với cái chuyện đó, gọi là chúng ta đang ở trong địa ngục. Nhưng mà khi nghe tiếng chuông, chúng ta được nhận ra được cái tự tánh rồi. Chúng ta ở chỗ trí giác hiện tiền đó để chúng ta nhận biết được tất cả mọi cái rồi, thì cái khổ đau của cái tâm tối của mình, cái phiền muộn cái tâm tối của mình là không còn nữa, mất rồi. Thì nghe tiếng chuông chúng ta phải mất đi, chúng ta phải vượt thoát tất cả những cái khổ đau, những cái bức bách, những cái rai rứt ở trong tâm hồn của chính mình, gọi là chúng ta vượt thoát được cái địa ngục của tâm mình. Thì khi mà chúng ta ra khỏi được địa ngục rồi thì chúng ta phải vượt thoát cái hầm lửa gì? Này lửa gì? Lửa tham dục của mình. Mình hừng hực cháy gần như là 24/24 chứ mình có dừng được phút nào. Thấy cái gì cũng ham, thấy cái gì cũng muốn, thấy cái gì cũng thích, nằm đó nằm không, không thấy, nhắm mắt nó cũng mơ mơ, tưởng tưởng là mình được cái này chút nữa, mình được cái kia, lửa nó cháy hừng hực. Không bao giờ mình thoát khỏi cái hầm lửa dục vọng của chính mình, mà dùng từ hầm lửa là nó còn nhỏ ha. Mình phải nói là một biển lửa ở nơi tự tâm của chúng ta đang hưng hực cháy như vậy. Và nếu như mà chúng ta nghe tiếng chuông mà chúng ta thấy rằng chúng ta sạch hết tất cả những phiền não, thì trong đó là những địa ngục tâm tối nhất cõi lòng, những cái tham dục ở tự tâm của chúng ta gần như tắt mất hoàn toàn. Để chúng ta sống bằng cái trí giác ngộ lớn lao, thanh tịnh, sáng suốt của chính mình. Và khi đó là chúng ta nguyện sẽ được thành Phật. Người như vậy mới đủ cái tâm nguyện thành Phật, chứ người mà từ địa ngục thoát ra nguyện thành Phật nổi không? Nhưng mình bây giờ nè, bây giờ ngồi đây, ví dụ như mình đọc nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ, trí huệ lớn, bồ đề sinh, thoát địa ngục, vượt lửa hầm, nguyện thành Phật, độ chúng sanh, mình có nguyện nổi không, hay là chỉ học thuộc lòng thôi? Học thuộc lòng thôi, chứ sâu trong tâm của mình chưa chắc là mình nguyện thành Phật. Mà cái nguyện thành Phật của mình không phải là chuyện đơn giản nữa. Tại sao mình phải nguyện thành Phật? Tại sao? Thì cái cõi này khổ quá rồi đúng không? Thành Phật cho nó an lạc. Mình là người chúng sanh tầm thường, bị sanh tử luân hồi muôn vạn kiếp, nó trải qua những cái khổ đau trong sanh tử, mình sợ quá rồi, giờ thành Phật để hưởng an lạc. Mình đâu có thoát khỏi cái tâm này. Bây giờ hỏi lại hết mấy người tu muốn tu thành Phật để làm gì? Để được nhập niết bàn, để được an vui, an lạc, để được thoát khổ. Chứ thành Phật để làm cái gì? Cho nên khi mà chúng ta đang ở trong địa ngục của mình, mình cảm giác những cái khổ đau tận cùng ở tâm trí chúng ta tìm đường thoát, thoát không được, nó khổ từ cái này, nó khổ qua tới cái kia, nó triền miên thay đổi trong đời sống của mình ra không khỏi, và liên tục khổ, gọi là vô gián địa ngục, thấy không? Khi mà chúng ta bị một cái chuyện gì rồi thì giờ này, phút này, rồi giờ kế, phút kế cứ khổ chồng chất thêm với khổ não mà chúng ta muốn ra, ra không nổi. Đến hồi mình đã vượt thoát, đến hồi mình vượt thoát, mình nhìn thấy tất cả mọi người, mọi loài họ đang cuồng loạn ở trong đó, họ đang khổ đau trong đó, mình thương, mình có một cái sự đồng cảm, có một sự tương thông đó, mình muốn cứu thoát tất cả chúng sanh muôn loài, cho nên mình phát nguyện thành Phật để độ tất cả những cái người khổ đau đó. Hiểu mục đích thành Phật không phải là vì hưởng an lạc niết bàn nữa, mà vì cứu thoát cái khổ não trầm luân của chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này. Thật ra cái tâm nguyện để được thành Phật là chúng ta sẽ nhận ra được gì? Chúng ta phải làm sao cho trí giác hiện tiền, phải làm cho trí huệ chúng ta sẽ không còn thoát từ cái chỗ tận cùng đen tối nhất của địa ngục tâm hồn. Chúng ta cũng có đủ trí tuệ để soi thấu và giác ngộ. Từ cái chỗ nóng bức, cái chỗ ham hố dù là lớn dù là nhỏ ở thâm tâm của chúng ta, cái hầm lửa dục vọng, cái biển lửa dục vọng chúng ta được biến thành một cái bể trí tuệ giác ngộ. Để rồi mình nguyện mình mới được thành Phật và cứu vớt tất cả chúng sanh muôn loài. Thì đó là cái bài mà nghe tiếng chuông. ha, khi nghe tiếng chuông là chúng ta phải đủ cái tâm này. Còn nếu mà nghe tiếng chuông mà chúng ta không có đủ tâm này thì giống như là chúng ta nghe gió thoảng, không có cái cảm nhận, không có cái rung động, không có một cái tâm hòa nhập trong cái đời sống tâm linh thực thụ. Cho nên người ở trong chùa có một cái hay là nếu mà thực tâm tu hành á, thì tất cả những cái gì mà xảy ra chung quanh trong cái đời sống tu tập của chùa là người đó tự động được hòa nhập một cách rất là tròn trịa, rất là êm ái, để cho người đó luôn luôn sống trong thanh tịnh, trong giác ngộ chứ không có rời ra được. Cái bài thứ tư là mặc áo. Nếu mặc áo trên, nên nguyện chúng sanh được thiện căn tốt đến bờ bên kia. Cái này gọi là đến cái lúc một cái hoài nghi mà mặc quần áo. Thì khi mà chúng ta mặc cái áo vào thì sao tâm niệm của chúng ta, à, khi chúng ta mặc cái áo vào thì tâm niệm chúng ta là nguyện chúng sanh được gì? Được thiện căn tốt. Thiện căn tốt này nó đạt tới đâu? Đạt đến bến bờ bên kia. Thì vậy là cái thiện căn của chúng ta đủ tốt là cái thấy biết vượt thoát sinh tử, chứ không phải thiện căn tốt là nghe chỗ kia bị có người thiếu đói rồi mình tới mình bố thí, nghe chùa nghèo mình tới mình cúng dường, chư tăng tu tốt mình tới mình làm phước. Không phải, đó là thiện căn chưa có đạt đến bến bờ bên kia, nó chỉ là cái chuyện của bên này thôi. Cho nên khi mà chúng ta có một cái hành động như là mặc áo thôi, thì chúng ta phải hiểu rằng cái thiện căn của mình, khi chúng ta mặc cái áo thiện căn để nó che đi những cái xấu dở, những cái trần trụi của mình, thì mình mặc một cái áo gì? Cái áo giáp của Phật rồi, cái áo giác ngộ rồi, nó phủ trùm lên người chúng ta cái gì cao đẹp, cao quý, thanh tịnh rồi. Thì chúng ta phải nghĩ tới cái chúng sanh. Và khi chúng sanh nó chưa có cái thiện căn tốt, khi chúng sanh còn ở bên bờ mê, thì đương nhiên là sẽ gặp nhiều cái khổ lụy cho bản thân mình. Và hồi mà mình chưa có thì đủ thiện căn thì mình vẫn là cái người lầm mê trong sanh tử, mình vẫn là cái người khổ đau. Cho nên khi mà chúng ta được cái gì đó cho chính bản thân mình, thấy chưa, thì chúng ta phải phát tâm, phát nguyện, phải hồi hướng, phải hướng tâm tới, phải cầu, phải muốn cho tất cả chúng sanh đều được cái tốt đẹp như chính mình. Cho nên cái đây là cái hành động của cái người chỉ mặc áo thiện căn của chính mình rồi, thì phải phát tâm, phát nguyện để muốn cho tất cả chúng sanh khác đều được. Được cái gì? Được đến bến bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ giác. Chúng ta tưởng tượng giống như bây giờ có một con sông đúng không? Thì bờ bên này là cái bờ khổ đau, sanh tử, cọp, sói, hùm, beo, những cái rắn độc, những cái thú độc, những cái gì đó mà gây đau khổ, gây tan tóc cho mình. Rồi mình vượt sông, mình qua bên cái bờ bên kia, cái là những cái cảnh mà đẹp đẽ, thanh tịnh, nhẹ nhàng, để chúng ta có thể sống một cái đời sống rất là yên bình. Cho nên ai cũng mong muốn phải qua bờ bên kia. Thì cũng vậy, cái bờ sanh tử của chúng ta chứ đầy tất cả những cái khổ đau bức bách, đầy tất cả những cái phiền muộn, khi chúng ta biết được rồi thì chúng ta muốn vượt thoát sinh tử luân hồi. Như vậy là cái bến mê và bờ giác là cái gì? Chúng ta có thể tưởng tượng giống như dòng sông, nhưng mà thật sự cái này nó không phải như vậy. Một phút chốc này chúng ta ngồi tại đây, khi chúng ta chưa nhận chân được chân lý thì rõ là người đang lầm. Đang lầm tức là chúng ta đang còn ở bên bờ bên này. Khi nghe được một âm vang, thấy được một hình sắc, chúng ta tiếp xúc với trần cảnh mà chúng ta còn lầm lẫn, có nghĩa là chúng ta còn đang ở bên bờ bên này. Vậy vậy khi mà thấy nghe hay biết, chúng ta hoàn toàn giác ngộ. Nên lục căn chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, để chúng ta nhận rõ lục trần trong cái chân trời giác ngộ, ngay cái chỗ trí giác hiện tiền. Thì vậy là chúng ta đã vượt qua bờ bên kia. Thế ra bờ bên này và bờ bên kia không có nghĩa là chúng ta đi đâu, chúng ta về đâu, mà ngay tại đây cái tỉnh và cái mê, cái giác và cái mê là nói lên hai bờ của sinh tử và niết bàn. Nếu mặc quần dưới, nên nguyện chúng sanh mặc các thiện căn đầy đủ hổ thẹn. Cái này nó bắt đầu nó thấp xuống rồi đúng không? Thì khi mà chúng ta mặc áo mặc quần thì chúng ta cũng có một cái suy nghĩ gần như là mình cái này là một cái hạnh của một vị Bồ Tát, cho nên làm được cái gì cũng nghĩ tới chúng sanh. Do đó mà khi mình mặc quần thì mình cũng nghĩ tới cái chuyện là mong muốn cho tất cả chúng sanh mặc được cái thiện căn, mặc được tất cả các thiện căn. Bây giờ cái thiện căn của mình á, hồi trước mình có nói rồi, cái thiện căn lớn và thiện căn nhỏ. Mà để thể hiện được cái thiện căn trong đời sống này là cái gì? Ví dụ như giờ chúng ta ngồi đây nè, ngồi ngay tại trong pháp tòa này, cái thiện căn chúng ta đang thực hiện là cái gì? Chúng ta đang ngồi lắng tâm rất là thanh tịnh để cho nó nghe pháp, đó là thiện căn. Chúng ta không có làm động loạn người khác, chúng ta không có phóng tâm tạp loạn trong lúc chúng ta đang ngồi nghe giảng pháp này, chúng ta không có nghĩ ngợi xa xôi rời khỏi pháp tòa này, tức là chúng ta đang gìn giữ thiện căn của mình. Rồi chúng ta đang thấy những cảnh duyên trước mắt mà mình không có bị động, chúng ta nghe những âm thanh xung quanh mà mình không bị dính nhiễm, đó cũng là một cái loại thiện căn. Thì trên sáu căn của chúng ta thấy nghe, không? Ngửi, nếm và xúc chạm cũng như cái ý duyên mà chúng ta không bị động loạn, thì đó là chúng ta đang gìn giữ thiện căn của mình. Thì tất cả các thiện căn này đều được gìn giữ, bảo hộ và phải có gì? Có đầy đủ cái hổ thẹn. Đầy đủ hổ thẹn không phải là đợi mình phải lầm lỗi với ai, mà chúng ta vừa rơi rớt cái thiện căn của mình là mình phải biết hổ thẹn. Ví dụ như ngồi đây mà bây giờ cái họng ngáp cái ngã quẹo qua bên, mà mình thấy mình không hổ thẹn, cái buồn ngủ cứ ngủ tới luôn, cái mình không chịu hổ thẹn để mình tỉnh lại mình nghe pháp. Khi thiện căn chúng ta có là chúng ta liền có một cái chút sơ hở là mình đủ cái hổ thẹn, chứ không phải là đợi phạm lầm lỗi, đợi mình chửi người ta, đợi mình nói nặng người ta, đợi mình nghĩ xấu, mình làm xấu gì đó rồi mình cảm giác mình tu tập mình mới thấy mình sai trái rồi mới sanh hổ thẹn, thì cái này thô tâm lắm rồi. Ở đây nếu là cái người thật sự tu, chúng ta đang ngồi đây mà vừa có cái phóng tâm nghĩ tới cái chuyện là mình cho đi cái này quên, bỏ quên chìa khóa rồi mất tiêu, không biết gì vậy, không biết tiền còn không nữa. Là mình đang ở trong đạo tràng mình tu, mình không ở trọn vẹn trong này là mình đã gì? Phải biết hổ thẹn. Mình rời khỏi cái vị trí mình đang ở ngay tại đây và bây giờ, và khi có một cái sự bất giác xảy ra nơi tâm hồn của mình mà mình không biết hổ thẹn thì đó không phải là người tu tốt. Thật ra khi chúng ta gìn giữ thiện căn một cách tốt nhất, tức là một người đang dụng công tốt nhất, chứ không phải là giữ thiện căn là nghĩ thiện, nghĩ tốt rồi làm lành, lánh dữ, không có. Cái chuyện đó là rất là thô bên ngoài. Ở đây với người chuyên tu, và ở đây muốn nói tới một vị Bồ Tát để chuẩn bị thành Phật, thì vậy là thấy nghe hay biết mà không ở nơi cái sáng suốt hiện tiền, không ở nơi cái trí tuệ giác ngộ hiện tiền để thấu rõ, để toàn tri tất cả vạn hữu này, thì chúng ta phải sinh tâm hổ thẹn. Thì người đó mới là cái người gìn giữ được tất cả các thiện căn của mình. Chứ đừng nói là nhớ quá khứ vị lai, nhớ quá khứ vị lai mà không biết hổ thẹn, người đó không có phải là người gìn giữ thiện căn. Cho nên đây cũng là, nếu mà nhìn ở một góc độ nào đó, thì đây cũng phải là một cái công phu mà tương đối thuần thục mới đủ khả năng này. Nhiều khi là trong một cái thời ngồi thiền chúng ta cũng không có đủ thiện căn, chứ đừng nói trong sinh hoạt đời thường. Nhưng ở đây mà một vị Bồ Tát trong sinh hoạt đời thường, trong ăn mặc ở của mình thôi, tất cả những cái đó đều sống trọn vẹn trong cái thiện căn, cái thấy nghe hay biết mà không có rớt xuống cái tầng phân biệt phải quấy hơn thua đúng sai hay dở buồn thương giận ghét, là cái người đó đang bảo hộ thiện căn của chính mình. Đó, thì vậy đây là một cái đại dạng công phu thực sự. Rồi sửa áo buộc giải, nguyện cho chúng sanh kiểm buộc thiện căn không để rơi mất. Tức là đây là một cái hình thức mà do hồi xưa thì không có nút gài như bây giờ. Hồi xưa là cột dây thôi. Bây giờ vẫn còn, lúc mà mới tu tập thì chúng ta cũng vẫn còn cái quần thì cột dây thun, rồi cái áo cũng cột nút chứ không có gài. Không có ở cái cột dây chứ không có gài nút như bây giờ. Vậy là khi mà chúng ta sửa áo của mình, chúng ta cột để cho nó dính, nó đừng có bị đổ xúc, thì chúng ta cũng phải nguyện chúng sanh là phải kiểm buộc được thiện căn của mình. Chúng ta hãy luôn luôn soi chiếu lại để chúng ta thấy rõ rằng tất cả những cái thấy nghe hay biết của mình nó ở cái chỗ giác ngộ hay là nó lìa cái chỗ giác ngộ. Cái thấy nghe hay biết chúng ta đang thanh tịnh hay là loạn động, nó đang thanh tịnh hay là nhiễm nhơ, nó đang như thế nào ngay tại đây và bây giờ. Nếu mà nó có xa rời cái sáng suốt thanh tịnh đó thì sao? Chúng ta phải làm sao để cho nó thanh tịnh trở lại, đừng có tiếp tục theo con đường mòn mê lầm nữa, thì gọi là kiểm buộc thiện căn của chúng ta. Dễ làm không? Này đâu có khó đúng không? Chỉ ăn cái là mình có chịu làm hay không, có muốn làm hay không, có thích hay không thôi, chứ còn cái này là không có khó. Rồi đang ngủ, ngủ trên giường ha, bây giờ tới cái thứ năm là xuống đơn. Xuống đơn. Từ sáng giờ dần suốt đến tối, hết thảy chúng sanh tự tránh giữ. Nếu rủi mất mạng dưới chân tôi, cầu nguyện tức thì sanh tịnh độ. Bây giờ một người đối với Đức Phật á, là những cái mà là một người giác ngộ rồi, và thường người giác ngộ thì đều thoát khỏi cái nghiệp sát. Cho nên có một cái câu chuyện mà chúng ta thường nghe kể. Có một lần Đức Phật đi giáo hóa ở một cái làng đó, thì ngoại đạo nó biết chuyện này, thì một người chứng thánh rồi không có bị vô tình sát nữa. Các vị A-la-hán không bao giờ dẫm đạp chết côn trùng, Đức Phật là còn khủng khiếp hơn. Cho nên có anh ngoại đạo, anh muốn du khống Đức Phật, muốn bôi nhọ Đức Phật. Thật ra thấy dấu chân Đức Phật in trên cát là nó đập con côn trùng nó dục vô. Đập con trùng nó dục vô cái nó la lên, nói là bà con ra coi nè, Cù Đàm dẫm chết côn trùng. Thì vậy là Cù Đàm không chứng thánh, đừng có tin Cù Đàm nữa. Thì Đức Phật vẫn ung dung đi tới, Đức Phật không nói câu nào. Dân làng súng ra coi, nếu mà thực sự vậy là không bao giờ tin Đức Phật nữa. Nhưng mà không ngờ tất cả côn trùng như múa lân ở trong bàn chân Đức Phật, nó sướng quá. Tức là dù là dấu chân Đức Phật in trên cát thôi đó, mà những loài chúng sanh được chạm vào thì nó hưởng được những cái an lạc. Cho nên nó tung tăng, nó múa hát ở trong lòng bàn chân của Đức Phật, chứ không phải nó chết. Thì một chuyện rất là lạ. Để chúng ta thấy rằng cái lòng từ của Đức Phật á, lòng từ Đức Phật lớn đến độ mà loài các loài chúng sanh côn trùng nhỏ nhất mà chỉ cần được đụng tới thân Đức Phật, thậm chí đụng tới cái dấu chân của Đức Phật thôi mà được cải tử hoàn sanh, được sống an lạc trong cái kiếp của nó thôi, nhưng mà nó vẫn hưởng được cái sự an lạc nhẹ nhàng đó, thì chúng ta mới thấy rằng rõ ràng là chỉ có Đức Phật mới có đủ cái từ tâm này thôi. Vì vậy mà khi mà chúng ta đối diện với một người trong lúc mà chúng ta đang rất là khổ não, rất là bực bội, rất là khó khăn để vượt qua những cái phiền muộn nơi tâm của mình, mà mình nhìn một người tu nó tự động mình không có nghe nhẹ, thì điều đó để biết rằng sao? Công phu của ông thầy đó chưa đủ lớn. Và phải nói là nếu mà biết như vậy thì mấy thầy cũng nên hổ thẹn trước công phu của mình. Nếu mà ta nhìn ông thầy, người ta cảm giác người ta lo lắng, ta còn nghĩ ngợi về thầy thế này thế kia. Nhìn một người sư cô, người ta cũng lo lắng, còn nghĩ ngợi tốt xấu, còn phải cân nhắc khi nói chuyện với thầy, cân nhắc khi nói chuyện với cô, không có thể nói hết được những điều mình muốn nói, thì rõ ràng là người đó nên hổ thẹn để mà tu lại nha. Rồi chính con côn trùng rớt vào dưới chân Đức Phật, nó còn sống an lạc vậy mà gần một cái người phiền muộn, mà gần một cái người tu mà không cảm giác được cái nhẹ nhàng thanh thoát, thì rõ ràng là người đó công phu chưa đủ lớn. Một người mà công phu đủ lớn rồi, họ như một biển nước mát, tất cả chúng sanh đều bị khổ đau, bị bức bách, bị nóng giận, bị phiền muộn, mà gặp mỗi người tu là tự động họ cảm giác được điều này. Và một cái chuyện mà chúng tôi thường hay nói, và tôi rất là khó chịu thấy cái hình mà con voi sai rồi bị Đức Phật đưa bàn tay ra, cái hiện năm cái đầu con sư tử, cái con voi nó quỳ xuống lại Đức Phật á. Cái này là những người nghe pháp tôi đã nghe cái này nhiều rồi, tôi rất là phản ứng cái hình ảnh đó. Vì hình ảnh đó thứ nhất là không hiểu Phật, cái thứ hai là phải nói đó là một hình ảnh phỉ báng Đức Phật. Đức Phật đã vượt thoát khỏi cái hơn thua lâu lắm rồi mới thành Phật. Kể từ ngày Đức Phật đã thành Phật rồi là cái chuyện hơn thua không có. Cho nên con sư tử là một cái gọi là gì, là chúa tể rừng xanh, những con thú khác nhìn thấy phải cúi đầu khuất phục. Và những người còn cái tâm hơn thua mới bày cái chuyện hiện năm cái đầu con sư tử ra thì con voi phải quỳ mọp xuống để lại. Đó gọi là thần thông của Đức Phật nhiếp phục con voi, là một sự phỉ báng Đức Phật quá lớn lao. Chùa nào còn treo hình đó là chùa đó còn phỉ báng Phật. Phải lột cái đó thì đốt đi. Phải làm sao đó mà để một cái hình với Đức Phật với đầy tất cả những cái hào quang trong lành từ bi. Và chính con voi nó cảm nhận được điều này. Con voi điên, con voi sai, nó uống rượu, nó đang điên, nó đang bức bách, nó đang nóng giận, nó đang cuồng loạn. Nhưng mà gặp một cái bậc đại giác như Đức Phật với đầy cái lòng từ bi đó, cái lòng từ bi lớn quá, cái sức nóng của nó, cái bực bội, cái phiền não của nó không phá nổi cái dòng từ bi của Đức Phật. Và chính cái từ bi này nó xóa sạch hết tất cả những cái phiền muộn ở trong con thú dữ này, khiến con thú dữ này nó được một cái sự xoa dịu, được tắm mát, được rửa rội để nó tỉnh giấc, để nó thấy rằng đây là người cứu rỗi nó cúi đầu lễ lại để tạ ơn. Chứ không phải Đức Phật đưa sáu con sư tử nhiếp phục con voi. Hiểu lòng rồi. Thật ra chúng ta mới thấy rằng khi mọi người giác ngộ là cái lòng từ của họ lớn đến độ mà đang bực cái kiểu nào, đang phiền não cái kiểu nào, đang tức tối cái kiểu nào mà gặp những người có đức là tự nhiên mình sụm liền, đúng không? Nếu chúng ta có một lần gặp những cái vị tu có đức, chúng ta tức ghê gớm lắm, định gặp chúng ta phải chửi cho nó đã. Nhưng mà gặp mặt cái mà nói không được, giờ mặt ngay ngay ngô ngô hiện dễ thương quá không nỡ lời. Ví dụ vậy, chúng ta không có thể làm được chuyện đó vì cái tâm của họ đã đủ những cái điều này rồi. Và chính trong cái lịch sử Đức Phật chúng ta thấy, trước khi mà Đức Phật trở về hoàng cung thì vua Tịnh Phạn cho rất là nhiều đại thần đi thỉnh Đức Phật. Nhưng mà lại gặp Đức Phật thuyết pháp rồi cái quên mất cái mệnh lệnh, cái sứ mệnh của mình đi thỉnh Đức Phật. Nghe hết thời pháo rồi đảnh lễ: thưa Đức Phật, thưa Ngài, cho con được gia nhập tăng đoàn của Đức Phật Thiện Lai Tỳ Kheo. Trọc cái đầu cái đắp y lên thành vị Tỳ Kheo, quên sứ mệnh thỉnh Đức Phật về hoàng cung. Mà toàn là những người tâm phúc của vua Tịnh Phạn hết. Sau cùng có một người đi tới là biết cái chuyện rồi, biết là nghe Đức Phật thuyết pháp, nghe âm vang Đức Phật, nhìn thấy hình dáng Đức Phật là kể như là quên hết cái chuyện trên đời này. Đức Phật có một cái khả năng thuyết phục khủng khiếp đến mức độ đó. Ông phải bịt cái lỗ tai đi vô pháp hội đi vô không có nghe, vô đợi cho Đức Phật cũng nhắm mắt mà không có thèm nghe luôn nữa. Đợi cho Đức Phật mà thuyết xong, mở mắt đảnh lễ: thưa Đức Phật, đó là con thừa lệnh của vua Tịnh Phạn thỉnh Đức Phật về hoàng cung. Vừa nói vậy xong nhìn thấy hình dáng Đức Phật, Đức Phật lên tiếng cái: thưa Thế Tôn, cho con được gia nhập tăng đoàn luôn. Tức là khi gặp Đức Phật rồi là không bao giờ có cái tâm muốn rời nữa. Cái sự bình yên của Đức Phật đến cái độ là nó tạo thành một cái bể nước an bình, khiến cho tất cả mọi người khi gặp Đức Phật rồi là cái tâm khác không còn có thể xảy ra được. Ví dụ như trong cái pháp hội cỡ tầm này á hả, là thôi vô đây là gần như vô định hết rồi. Thật ra là sau một cái thời thuyết pháp Đức Phật là người ta chứng quả rất là nhiều, vì lý do là có cái khả năng nhiếp phục được những cái phiền trược của tất cả chúng sanh, mà cái đó chưa có ông tổ nào làm được cả. Các vị La Hán từ xưa giờ trong lịch sử chưa từng có, chỉ có Đức Phật thôi. Cái từ rường, cái âm hưởng của Đức Phật á, có thể ảnh hưởng nói thì chúng ta chỉ nói trong pháp hội đó thôi. Chứ thực sự là Đức Phật ngồi tại đây mà khắp mười phương pháp giới cũng có thể bị ảnh hưởng với cái từ lực của Đức Phật, ảnh hưởng tới cái định lực Đức Phật. Cho nên khi mà nghe âm vang, khi mà thấy được hình dáng Đức Phật là tự động tất cả những phiền trược, phiền não đều được biến mất. Đây là phải nói là tới cái tâm từ của Đức Phật nó đạt tới một cái đỉnh điểm này, để chúng ta thấy rõ ràng là chỉ có Đức Phật thành Phật mới được cái điểm này thôi. Cho nên nó là vạn phúc cho ai mà có thể một lần được thấy Phật. Mình phải nói mình hổ thẹn là mình sanh ra cái đời quá xa Phật. Cái này là phải sanh tâm hổ thẹn. Không biết hồi đó là con mòng, con mũi gì đó bay quanh quanh chứ chưa chắc được chích Đức Phật nữa. Nếu mà đeo mà chích lấy chút máu Đức Phật, giờ này chắc mình khác rồi. Lúc đó chắc bay lên quanh ở ngoài còn xa xa đó, mà giờ này còn biết đường để quay về học đạo là tại mấy ngàn năm rồi. Thật ra là khi mà mọi người mà có đủ cái từ tâm á, để thấy rằng á, xúc phạm tới một cái chúng sanh dù hết sức nhỏ, trong cái cố ý cũng như trong cái vô tình là họ hoàn toàn không muốn làm động, để cho một chúng sanh khác sợ, để cho một chúng sanh khác bị đau khổ, bị chết chóc với bàn chân của mình, mặc dù rất là vô tình. Nhưng mà mấy người có tu tập là họ cảm giác điều này hoàn toàn không đúng với cái người có cái tâm an tịnh. Khi tâm chúng ta không an tịnh, chúng ta có thể đập, chúng ta có thể giết con vật một cách rất là nhẹ nhàng. Vì cái gì đó, vì lý do gì đó mình có thể giết con vật. Nhưng mà khi một người tâm an tịnh rồi á, chúng ta thấy việc này hoàn toàn không có. Và những vị mà chứng thánh rồi thì không có vô tình sát, tự sát, khởi tác ý không không có, mà vô tình cũng hoàn toàn không có. Đó, cho nên là khi mỗi người tu ở đây mà chuẩn bị hạ chân xuống đất là chắc chắn sẽ dẫm đạp côn trùng. Vì vậy là mình phải có một cái sự tác ý là từ cái giờ dần, tức là sáng thường thường giờ dần là 3 giờ bắt đầu chúng ta thức dậy rồi. Thấy chưa? Người tu là đúng phải giờ dần thức dậy. Xong rồi làm sao? Từ sáng suốt cho đến tối là hết thảy chúng sanh tự tránh giữ dùm tôi. Tôi tại gì? Cái chân tôi không có con mắt. Phải không? Cho nên hạ chân xuống thế nào cũng đạp mấy người à. À, thì chúng tôi cầu mong rằng nữa chúng sanh nào khôn hồn là ơn tránh xa dùm bàn chân tôi để tôi đừng có dẫm đạp xuống. Không, hết thảy chúng sanh đều tự phải biết tránh giữ dùm. Và nếu rủi mất mạng dưới chân tôi, phải chưa, nguyện tức thì sanh tịnh độ. Có ai mà đạp lỡ đạp chết kiến ngồi xuống nguyện cho chúng sanh được sanh tịnh độ chưa? Chỉ cần cái tâm chúng ta còn thô lắm, chúng ta không có thấy cái đó là cái sự rai rứt trong tự tâm của mình. Chúng ta không có thấy đó động chút nào hết rồi, mặc dù nó là một sinh mạng. Nhưng mà sâu trong lòng chúng ta không có thì biết làm sao? Cái bình yên chúng ta chưa có đủ cái độ sâu. Khi mà cái tâm chúng ta đủ cái độ sâu rồi ha, chúng ta chỉ cần làm cho con vật nó bay, nó nhảy, nó chạy, nó sợ hãi thôi, là chính bản thân mình đã thấy nó có một cái gì đó nó không hay cho mình rồi. Thật sự nó không hay rồi. Cho nên là nếu mà xúc phạm tới sinh mạng chúng sanh nữa rồi là một cái gì đó để thể hiện cái yên, cái an tâm và cái từ tâm của mình nó không có. Như lỡ mà đụng chạm tới chúng sanh thì sao? Tức là vô tình mà sát hại tới sinh mạng chúng sanh thì sâu trong lòng của mình nó có một cái gì rất là ái nái, rất là hổ thẹn là mình còn phàm phu cho nên mình đi bị lúng đất để mà giết chúng sanh rồi. Cái thứ hai là cái tình thương của mình. Khi chúng sanh bị chết thì chắc chắn là nó vẫn yêu, mặc dù nó là cái thân của một con côn trùng, nhưng nó vẫn yêu quý cái thân của nó. Trước phút chết nó bị khổ đau, nó bị sợ hãi, nó bị bức bách, nó thậm chí còn bị phiền hận với chính mình nữa. Hận chứ không phải không hận đâu, dù con vật nhỏ nhưng bị mình giết nó cũng tức hận như thường. Thì vậy là sao? Chúng ta phải khởi cái từ tâm để chúng ta cầu nguyện cho cái sanh linh này bỏ cái thân xác đó mà được sanh về cõi lành, tức là thể hiện cái từ tâm của chính mình trong công phu tu tập. Thì vậy là trong vô tình hoặc trong cố ý mà chúng ta lỡ có xúc phạm tới chúng sanh nào đó thì chúng ta phải khởi cái từ tâm để chúng ta thương xót và nguyện cầu cho nó sau khi bỏ thân xác được sanh về cõi lành. Thế cái thứ sáu là bước đi không hại sâu bọ, cất bước chân lên nên nguyện chúng sanh vượt biển sanh tử đủ mọi thiện pháp. Thế này là bắt đầu đi rồi ha, ngủ trên giường bước xuống bây giờ bắt đầu đi. Bây giờ khi mà chúng ta đi đứng thì sao? Chúng ta nguyện cho chúng sanh là ví dụ như chúng ta bước một bước. Bây giờ đối với vị nếu mà chúng ta đi tới được là nhờ đâu? Ai trả lời coi cho ngon thử coi. Học đạo lâu nay nếu chúng ta đi tới được chúng ta nhờ đâu? Nhờ cái gì? Học đạo lâu nay trả lời câu này, để lấy cho mượn micro có ai trả lời hay câu này, nếu chúng ta đi tới được chúng ta nhờ đâu? Cái này tôi có giảng nhiều lần lắm rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính bạch thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trả lời câu hỏi của thầy là mình muốn đi được là mình bỏ lại cái vị trí mình đang đứng, mình bước qua khỏi chỗ mình đang đứng.
Nhà này nghe văn giảng kỹ. Tức là khi mà chúng ta đi tới được là chúng ta không có dính cái vị trí cũ, đúng không? Nếu dính vị trí cũ đâu đi được rồi. Cho nên chúng ta phải rời bỏ cái vị trí cũ thì chúng ta mới đi tới được. Thì như vậy là ở đây á, là khi mà chúng ta bước chân lên thì nguyện cho chúng sanh gì? Vượt biển sinh tử. Có nghĩa là chúng ta bước một bước, một cái cất nhắc cái bàn chân của chúng ta, thì chúng ta phải rời thoát hết tất cả những cái vướng mắc trong sinh tử luân hồi này. Chúng ta rời thoát khỏi sinh tử luân hồi trong tam giới này, chứ không phải bước chân của chúng ta là bước trên đất nữa. Thấy chưa? Khi mà mỗi một cái cất nhắc của chúng ta, mỗi một cái hành động cử chỉ chúng ta, là chúng ta phải vượt được cái biển sinh tử luân hồi, vượt được cái sự dính mắc rồi đau khổ phiền muộn nơi tự tâm của mình. Có nghĩa là thể hiện từng cái cất nhắc trong cuộc đời của mình, từng bước chân chúng ta đang đi, thì bước chân này là vượt thoát hệ tam giới, phải xa lìa tất cả vướng mắc của trần tục, phải bỏ lại tất cả những cái phiền muộn khổ đau thì chúng ta mới bước được đi tới đó. Thì vậy là khi mà chúng ta đạt được cái đó rồi thì chúng ta cũng phải nguyện với chúng sanh sao vượt được cái biển sinh tử luân hồi. Khi chúng ta đi tới là chúng ta phải như vậy, phải không? Thì vậy là vượt được biển sinh tử đầy đủ mọi cái thiện pháp. Cái thiện pháp có khi chúng ta phải dành nguyên cái một thời đó, chúng ta nói về thiện pháp nó mới đủ. Bây giờ cái thiện pháp là cái gì? Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi trong cái việc mà chúng ta ngồi thiền thôi. Thiền là chúng ta đang hít thở vô, thở ra thôi. Thì cái thiện pháp của cái việc điếm sổ tức là cái gì? Tức là nếu như bây giờ mà chúng ta là cái người tu sổ tức thôi, chúng ta hít vào, chúng ta thở ra, mà thứ nhất là không lộn nè. Cái thứ hai là nó đều đặn nè. Cái thứ ba là nó hết sức là chuyên nhất. Chúng ta phải tập trung, phải có đủ những cái điều kiện này. Thứ tư là chúng ta phải thanh tịnh. Nếu không đủ những cái điều này là không đạt được cái thiện pháp của cái sổ tức. Nó là thiện pháp của cái sổ tức thôi, những chuyện khác chúng ta còn được quyền suy luận thêm. Ví dụ như bây giờ nếu mà hít vào thở ra tâm chúng ta không thanh tịnh, chúng ta loạn động, chúng ta nhớ quá khứ, nhớ vị lai, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đếm lộn. Đếm từ 1 tới 2 tới 3 rồi hồi không biết số mấy, bắt đầu đếm lại từ 1. Có nghĩa là chúng ta không gìn giữ được cái thiện pháp của mình. Cái pháp mà chúng ta đang hành trì chúng ta không có giữ được một cách trọn vẹn, gọi là không gìn giữ được thiện pháp. Đó, cho nên là khi mà chúng ta đi thì chúng ta đã vượt thoát cái bờ sinh tử rồi, chúng ta đã vượt thoát cái biển sinh tử luân hồi rồi, cho nên đó là tất cả những cái thiện pháp sẽ xảy ra trong đời sống của mình, trong cái thấy của mình. Thấy mình thì có thiện pháp là cái thấy gì? Từ cái sâu nhất của cái thiện pháp là chúng ta thấy tất cả những cảnh duyên, chúng ta không có bị loạn động tâm trí của mình. Tức là chúng ta thấy bằng cái thiện pháp. Cao hơn nữa là chúng ta thấy bằng cái sự thanh tịnh và giác ngộ, gọi là thấy bằng cái thiện pháp. Hoặc là bây giờ chúng ta chưa đạt tới cái điều đó thì chúng ta phải tác ý ở trên pháp, tác ý như lý. Như lý mà tác ý thì được gọi là thiện pháp trong cái thấy nghe hay biết của mình. Bây giờ các pháp này nếu mà cái tầm mình tu là vô thường, chúng ta đang quán vô thường thì chúng ta thấy tất cả các pháp là chúng ta tác ý theo kiểu vô thường. Chúng ta đang quán nhân duyên thì chúng ta tác ý theo kiểu nhân duyên. Chúng ta đang quán nó là không, đang quán nó như quyển, thì tất cả những cái tác ý đều như lý đó mà quán sát tất cả các pháp, gọi là chúng ta đang sử dụng thiện pháp. Cái thiện pháp chúng ta đang sử dụng trong đời sống này. Thì vậy là với tất cả những cái thấy nhìn, từng cái tầng bậc giác ngộ của mình, từ sơ thiện căn cho tới cái thiện căn tột bậc của chúng ta, là gần như chúng ta phải gìn giữ đầy đủ tất cả mọi thiện pháp đó, cho nên chúng ta mới đủ sức để vượt thoát cái biển sinh tử luân hồi. Đó, cho nên là khi mà chúng ta bước chân đi thì chúng ta cũng phải đầy đủ tất cả những thiện pháp này trong cái đời sống đời thường. Cho nên chúng ta đi thì sao? Chúng ta luôn luôn ở trong cái cảnh giới giác ngộ, luôn luôn ở trong cái trí tuệ Phật đạo, chứ chúng ta không có rời. Vì vậy mà mới được gọi là vượt thoát cái biển sinh tử luân hồi. Cái thứ bảy là từ nhà đi ra nên nguyện chúng sanh vào sâu trí Phật thoát hẳn ba cõi. Thế bây giờ đi ra đường, đi ra đường. Đi đường thì mình vừa đi ra thì mình có cái tâm gì? Nguyện cho chúng sanh sao? Sâu vào Phật trí. Có được cái trí Phật rồi thì đương nhiên là thoát hẳn ba cõi rồi. Trí Phật là trí gì? Đây ai có thể nói được trí Phật cái trọn vẹn coi thế ơi. Với mình thật sự thì chúng ta chưa có đủ cái trí tuệ để có thể nói hết được trí của Phật. Trí của Phật thì khủng khiếp lắm. Mà mình có thể nói từ ngày này qua tới ngày kia, rồi hết đời này, rồi trăm vạn muôn ức kiếp sau, chúng ta cũng chưa nói hết được trí của Phật. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn ở cái cõi của mình, nhìn hiểu theo cái kiểu hiểu của mình chút, chút xíu xíu về trí tuệ của Đức Phật, xíu xíu thôi. Giống như con mũi mà chấm dưới biển, người lấy lên giọt nước là quá rồi đó. Cái hiểu của mình về trí tuệ Đức Phật ở tầng đó là mình cũng đã giỏi lắm rồi. Chứ đừng hy vọng là chúng ta hiểu gì về trí tuệ của Đức Phật trong tam giới này. Từ xa xưa là Đức Phật đã thấy được hằng hà sa số thế giới rồi. Bây giờ cả cái thế giới này có ai thấy được mấy cái thế giới có mấy chúng sanh? Chưa có đúng không? Khoa học bắt quá là lên sao quả là lấy cục đất về xét nghiệm chứ biết trở ai sống trở đâu, không biết. Suốt cuộc đời này, không nói là phải nói suốt đời là không biết bao nhiêu thế kỷ nữa, loài người đã là con người mà còn phân biệt trong cái tầng của tâm thức á, dù cho nó dồn hết lên cái cung trăng là ở trên đó đi, nó cũng không hiểu gì về trên đó. Không kể nào hiểu được, chứ đừng nói cho mấy ông kỹ sư lên đó lấy miếng đất, miếng cát trở nó về phân tích rồi có sự sống rồi có chất này chất kia theo cái kiểu của trần gian mình trật lất hết rồi. Tại vì mỗi một cái cõi giới là mỗi một cái tầng tâm thức của chúng sanh trống trong đó. Mình cõi này tầng tâm thức này mà đòi hiểu cái hành tinh kia sao hiểu, trừ chừng hợp chúng ta đã vượt qua khỏi cái tầng tâm thức thì mới hy vọng chúng ta hiểu được một cái cảnh giới khác ngoài tâm thức của mình. Nói đây thôi là có một cái chúng sanh cõi âm đang đầy ở trong này, nó như ngồi dây mỗi người 5-70 cái, mỗi 5-70 chúng sanh mình còn không thấy nổi kìa. Thấy cô kia ngồi nghiêng nghiêng hình như đeo nhiều bên trái hơn phải, thấy nhiều nghiêng 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 bên đó. Nhưng mà chúng ta đâu có hiểu đâu, đâu có hiểu là mấy đứa ngồi là nó nghe pháp hay là nó muốn chọc mình, mình cũng không biết nữa. Có nghĩa là ngay trong cái tầng không gian mà chúng ta đang sống ra thôi, chúng ta cũng không có đủ sức này, không đủ trí tuệ này. Thế cho nên cái trí tuệ Đức Phật á, thì Đức Phật đã thấy rất rõ tất cả chúng sanh trong khắp mười phương pháp giới này, không sót bất kỳ chúng sanh nào. Mà thấy không phải thấy bình thường, giống như mình nhìn thấy hết mấy người trong chúng hội này rồi thôi, Đức Phật không có thấy đơn giản như vậy. Mà trí huệ Đức Phật thấy á, ví dụ như người ngồi nghiêm trang ha, người ngồi không nghiêm trang, người ngồi thẳng lưng không thẳng lưng, người hít thở sâu, người đang hít thở nó không có sâu, người ẹo qua người ẹo lại trong chúng hội này Đức Phật thấy hết. Nhưng mà thấy cái hành động này là Đức Phật thấy cái hiện nghiệp của tất cả chúng sanh chúng ta đang ở đây. Thì tất cả những cái hiện nghiệp này là nhân gì, nó sẽ dẫn chút nữa thành cái quả gì, vài ba ngày nữa nó thành quả gì, vài ba năm sau thành quả gì, vài ba kiếp sau, vài ngàn kiếp sau nó thành cái nhân quả gì, do một cái tác động cái hành ý của chúng ta ngay tại đây thôi. Chúng ta tan tác ý gì ngay tại đây, Đức Phật thấy hết tất cả những cái tâm ý chúng ta đang khởi. Và chính cái này nhân nó như vậy thì nó quả nó sẽ làm sao, quả đó nó sẽ tạo nhân mới như thế nào, nhân mới tạo quả như thế nào, là tiếp nối như vậy tới mấy ngàn kiếp, cái ý niệm này nó mới dứt một đoạn nhân quả của nó. Và khi dứt đoạn nhân quả này rồi, nó chuyển theo cái đoạn nhân quả khác, nó sẽ tiếp nối cái gì nữa, bao nhiêu vạn kiếp của mình, Đức Phật thấy tường tận không sót của chúng sanh nào. Đó là trí của Đức Phật đó. Chúng ta làm sao hiểu nổi cái điều này? Hiểu còn hiểu chưa ra, chứ đừng nói làm sao mà thấy được trí tuệ của Đức Phật. Cho nên là nguyện cho chúng sanh sâu vào trí Phật thì thật sự là cái điều rất là khó, chỉ chừng nào chứng Phật quả. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói là trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất mà như lúa mè tre lao, mà muốn suy nghiệm về cái chuyện này suy nghiệm còn không nổi, huống chi là phàm phu như mình, đúng không? Cho nên nói về trí tuệ Đức Phật là mình phải cúi đầu đảnh lễ, là thánh ý khó lường, có đủ trí tuệ để con hiểu hết. Nhưng mà rất rất là nhiều cái chuyện về trí tuệ Đức Phật mà cho tới hằng hà sa số kiếp sau á, cái hành tinh này có nghe nát đi rồi nó hành tình lại cái hành tinh này cho tới 1 tỷ lần sau nữa, những cái loại chúng sanh đó chưa chắc là thấy nổi trí tuệ Đức Phật, chứ huống chi bây giờ mà khoa học nói là cái trí tuệ, cái hiểu biết của họ phải dùng cái kỹ thuật khoa học để hiểu điều này điều kia, nó chỉ là hiểu cái gì đó bên ngoài về mặt vật lý thôi. Trí tuệ Đức Phật nó thấy rất rõ, mặc dù cái ngày xưa á, thấy chưa, cách đây mấy ngàn năm rồi, Đức Phật thấy rất rõ là ngày này, tháng này, giờ này, phút giây này là tại cái chỗ này có mấy người ngồi nghe giảng pháp, mà ai giảng, giảng kiểu gì, giảng trúng, giảng sai làm sao luôn nữa. Cho tới dài ngàn kiếp về sau mà mình, sau cái pháp hội này mình sẽ đi đâu, mình về đâu, trong cái cõi giới nào, mình sẽ học đạo, mình tu tập ra làm sao, mình làm cái gì, lên cái gì, xuống cái gì, khổ cái gì, vui. Tất cả những cái chuyện xảy ra Đức Phật thấy hết từ hồi xưa lắm rồi, chứ không phải đợi tới bây giờ đâu. Đó gọi là Phật trí, nó thấy rõ về tất cả những sinh tử luân hồi. Cái trí tuệ đó là trí tuệ của Đức Phật. Còn thông thấu tất cả những chân lý của mười phương pháp giới này. Nói vậy, ở mình nói chân lý theo cái kiểu của mình ở chừng này thôi. Đó là trí tuệ của loài người, có khả năng hiểu nổi cái chân lý ở cái tầm đó. Nhưng mà khi chúng ta ra khỏi loài người rồi á, chúng ta mới thấy là cái chân lý của vũ trụ này nó không có giống gì với cái loài người nữa hết. Cho nên cái tiếng nói của loài người của mình nó là một cái gì đó, nó mong manh giống như là cái chân con mũi mà chấm xuống biển lấy giọt nước. Không có tới đâu với cái trí tuệ hiện tại của loài người. Không có cái gì so với cái vũ trụ mênh mông này cả. Tới hồi mình vượt khỏi cái trí người rồi á, mình mới thấy cái khoảng không gian này là còn nghìn trùng cái chuyện mà thế gian chưa từng biết. Đó, khi mà nói tới trí tuệ giác ngộ của Đức Phật thì tất cả những cái gì đó nó phải ra ngoài tất cả những cái tưởng tượng của chúng sanh này. Phải chết đi cái chúng sanh thật sự, phải bước những cái tầng bậc của thánh hiền để lần lần mò mò, để mà đi theo dấu mòn của Đức Phật hiểu được chuyện này chuyện kia. Ở trong tam giới này chút ít phần. Cho nên nói tới Phật trí là chúng ta hoàn toàn không có đủ sức. Ai mà nói rằng tôi hiểu Phật là người đó mang cái tội đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ thiệt rồi nha. Thêm mấy tỷ kiếp nữa về sau hy vọng là chúng ta hiểu được ít phần. Chứ nói mà hiểu được hết được cái trí của Đức Phật là người đó hoàn toàn là đại vọng ngữ. Ngồi chúng ta thấy cái người mà như ngày Một Quyền Liên là thần thông, nhưng chúng ta hay kể nói muốn thấy cái thân tướng hết Đức Phật thôi, thấy còn không nổi, đừng nói thấy trí. Cái thân tướng Đức Phật hiện như vậy, nhưng mà nói mà ai có thể thấy hết thân tướng Đức Phật là không ai có thể thấy hết. Dùng thần thông phép màu gì cũng không đủ sức để thấy. Đó là cái tướng, hình tướng hiện bên ngoài thôi, còn cái trí tuệ thì thôi không nói nữa. Trí tuệ Đức Phật hay giống như là cái gì, như cái núi Tu Di vậy. Còn cái trí thức của thế gian giống như cái sự hiểu biết của mình là giống gì, chưa chắc bằng cái lửa, ngọn lửa còn đom đóm nữa. Thì sao sôi hết được một cái gốc nào của cái núi Tu Di để mà chúng ta có thể so lường nổi trí Phật. Và với cái hiểu của mình là trí Phật là cái trí giác, không, trí Phật là chúng ta có thể hiểu theo cái kiểu mà đơn thuần của mình từ trước đến giờ, theo cái học căn bản của mình là cái trí giác. Thì vậy là nguyện cho chúng sanh sâu vào cái trí giác, tức là cái trí tuệ giác ngộ toàn triệt. Khi đi đứng nằm ngồi, cái rời xa cái nhà của mình, khi mình đi ra đường thì làm sao mà mình phải thâm nhập trong cái Phật trí. Tức là dù có ra đường, có gặp rất là nhiều cái cảnh duyên nó không có phù hợp với sinh hoạt ở trong chùa, nhưng mà chúng ta vẫn luôn luôn ở trong cái trí giác để chúng ta thấy biết, không lầm lẫn, không bê muội trong lúc chúng ta rời khỏi cái cảnh giới chúng ta đang ở. Đó. Thì vậy là khi mỗi người tu mà ra đi thì tất cả những cái thấy biết của họ đều là cái thấy biết giác ngộ. Phải nhập trong cảnh giới giác ngộ để chúng ta ra. Thì vậy là nếu mà người, một vị Bồ Tát mà không ở trong cảnh giới giác ngộ giải thoát thì không nghĩ tới cái chuyện là phải nhập Phật trí, đúng không? Đây là người mà có một cái sự thấu hiểu về cái trí tuệ giác ngộ. Còn mình giờ mình đi, mình chuẩn bị đi xa, mình chuẩn bị đi cái gì? Đi tới chỗ này để mình coi cái cảnh này đẹp hơn cảnh kia không, cái chỗ kia vui hơn chỗ nọ không, có cái gì cần phải gì đó làm kỷ niệm thì mình mua, còn không thì mình chụp hình, còn cái thì mình cũng quay phim, đúng không? Đi nó là dùng hai cái máy camera của mình quay cho thiệt là kỹ, không có chỗ nào bỏ sót. Mình mê cảnh này rồi mình thích cảnh kia, mình đắm luyến cảnh nọ, chứ không bao giờ là mình đi trong cái trí giác ngộ. Do đó mà mình đi đường một lần rồi về hả, ngồi tu cả tuần lễ chưa có quá giải hết những cái mà mình vướng mắc trong cái lúc mà chúng ta đi. Thì đó là ngày cái người không ra khỏi được cái lòng mê sinh tử. Đó, cho nên là khi mà một người rời khỏi trụ xứ để ra đi thì trước hết là gì? Chúng ta phải an trú được nơi cái trí tuệ giác ngộ của chính mình. Mình không có lầm mê nơi thân của mình, không có làm mê nơi tâm của mình, không có nằm mê nơi ngoại cảnh, bắt đầu phát khởi ra đi trong cái sự giác ngộ trong thân cam tâm và ngoại cảnh một cách toàn triệt đó, để chúng ta lên đường, chúng ta ra đi là không bao giờ có cái chuyện phiền muộn. Và nhờ cái sự giác ngộ đó mà chúng ta đi, chúng ta vượt hẳn ba cõi. Giác ngộ để vượt hẳn ba cõi chứ không phải trí tuệ giác ngộ để là lanh quanh lẩn quẩn trong cái cõi này. Chúng ta còn đi tới đi lui đi ra vào trong cái cõi này là chưa tới đâu, thấy chưa? Thật ra khi một người mà bắt đầu chuẩn bị ra đi và người đó ứng dụng cái tỳ ni nhân dụng này thì cái người đó phải bước một bước làm sao? Vượt ngoài tam giới, không? Vượt hẳn ra ngoài tam giới. Mà muốn vượt hẳn ngoài tam giới thì dùng trí tuệ giác ngộ sâu màu của Phật trí, để mọi hành động, mọi cử chỉ chúng ta là không còn bị vướng mắc hai bên lầm lẫn, phải quấy hơn thua nữa, thì vậy là chúng ta mới vượt ra khỏi. Tới cái thứ tám là vào nhà xí, là đại tiện tiểu tiện, nên nguyện chúng sanh xả tham sân si, loại trừ tội lỗi. Nó có thêm câu kệ ở câu chú là án ngật lỗ đà gia sa ha, tức là khi mà chúng ta đi vào nhà xí, xà nhà xí thì chúng ta lo, chúng ta nín thở sợ nhà xí nó hôi ha. Thì có khi chúng ta bị bệnh rồi chúng ta đi không ra, ngồi đó mà cũng khổ sở. Có khi Tào Tháo rượt chặn đó quýnh quấn, chúng ta không có đủ bình tĩnh, không đủ bình tĩnh để mà nguyện cho chúng sanh thả tham sân si, loại từ tội lỗi rồi đâu. Đó, khi mà chúng ta xả bỏ những cái ô trượt từ nơi cơ thể của mình thì vậy là chúng ta cảm giác rằng không, mình khi mà mình xả bỏ được những cái ô trượt ở sâu trong người của mình ra thì nơi tâm của mình cái chiều sâu tham sân si thì mình lúc đó mình cũng phải xả bỏ cho được. Và khi mà chúng ta xả bỏ cái ô trượt, xả bỏ cái phiền não tham sân si của mình rồi, mình thấy tất cả chúng sanh còn vướng mắc, còn ô trượt, còn tham sân si chúng ta thương, cho nên chúng ta nguyện, chúng ta hướng tâm về tất cả chúng sanh muôn loài để chúng ta cầu nguyện cho chúng sanh được gì, xả được cái tham sân si của mình và loại trừ được tất cả những tội lỗi. Nếu còn tham sân si rồi thì chúng ta không bao giờ tránh khỏi những cái tội. À, không còn tánh khỏi những cái nhân quả xấu. Cho nên là khi mà chúng ta tiểu tiện, chúng ta xả ly những cái gì nhơ, những cái gì bẩn ở nơi thân của mình, tức có nghĩa là lúc đó nơi tâm chúng ta cũng phải xả ly những cái xấu dở, những cái tham sân, những cái hận, những cái phiền nơi tâm của chúng ta. Và chúng ta nguyện cho tất cả chúng sanh đều xả bỏ được tất cả tham sân si, là vượt thoát những cái lỗi lầm ở trong đời sống này. Nhưng mà đó không phải là cái nguyện không. Bây giờ tập nha, mai mốt vô nhà sĩ, chúng ta ngồi đó mà chúng ta không phải xả tham sân si được, đừng có đứng lên mà hoài, thì phải tu cho được đấy. Tức là này, như hồi đầu mình không phải mà nói lại đây là miệng nguyện cầu nữa, mà đây là mình phải thực hành. Cái tiền đi dược dụng là một cái pháp hành. Do đó khi mình đi vào nhà sĩ, chuẩn bị vào nhà sĩ là chuẩn bị xả bỏ cái gì của cơ thể, thì cũng phải xả bỏ được cái tham tâm của mình. Và phải thấy rõ là mình từ đây là nó không còn tham, không còn sân, không còn si nữa, không còn cấu bẩn, không còn phiền não nữa thì mới được quyền đứng dậy. Còn không thì ngồi đó đọc để mà lẩm nhẩm để mình nghiền ngẫm, để nghiền ngẫm để mình thực hành. Khi nào mình xả được tham sân si thì đứng lên. À, học tỳ ni nhân dụng là chúng ta phải ứng dụng vậy mới được, mới gọi là học tỳ ni nhân dụng. Còn vô đó mà đọc là khi giờ đại tiểu thiện thời nguyện cho chúng sanh thì xả tham sân si, xa lìa phiền não, thì nói chuyện bình thường của mấy đứa nít 3 tuổi cũng làm được. Mà đây là nói chuyện cho người tu, người đang tu, người đang thực hành pháp tu, thì đây là chúng ta đang học pháp để chúng ta hành, chúng ta nhận được cái pháp hành để chúng ta hành, chứ không phải hiểu đọc xuông, nên nhớ như vậy. Cho nên là từ đây về sau vào nhà vệ sinh là phải xả được tham sân si, đúng không? Phải làm sao mà tránh được những cái lỗi lầm sắp tới nữa thì mới được đứng dậy, còn không thì đóng cửa gài chốt trong luôn, ở đó nhập thất. Việc xong đến nước, nên nguyện chúng sanh mau chóng đi đến trong pháp xuất thế, án thức lỵ bà hê sa ha. Bây giờ xong việc rồi, đứng dậy, thấy chưa? Thì mình đến cái chỗ nước để mình rửa tay, thì mình nguyện sao? Nguyện như tất cả chúng sanh là mau chóng đi đến cái gì? Đi đến cái pháp xuất thế. Hồi nãy mình xả được tham sân si rồi, mình hết tội lỗi rồi, thì mình sẽ được cái gì? Được cái pháp xuất thế thật sự nơi tự tâm của mình. Cho nên mình đem đó mà đi hồi hướng cho người ta. Như vậy là trong cái lúc mà chúng ta rửa tay để làm cho cái tay chúng ta sạch, là trong cái lúc mà chúng ta an trú trong cái gì? Cái chỗ thanh tịnh, trong cái chỗ giải thoát, trong cái pháp xuất thế. Chứ không phải rửa tay là để sạch cái tay thôi. Khi hai cái tay, tức là hai bên của mình mà sạch, thì sao? Chúng ta sẽ cũng tẩy rửa được cái vướng mắc hai bên trần tục của mình, để mình ở trong cái pháp xuất thế thật sự. Khi cái tâm chúng ta đang an trú trong cái pháp xuất thế đó, chúng ta mới nguyện chúng sanh mau chóng đi đến. Tại vì khi mà chúng ta lìa thoát được hai bên rồi á, chúng ta làm sạch được hai bên rồi á, làm sạch được cái cầm nắm cái vướng víu của mình rồi, mình mới cảm giác rằng cái chỗ này là thực sự hạnh phúc, thực sự an lạc. Cho nên mình mới nghĩ tới chúng sanh, mình thương chúng sanh, mình muốn cho tất cả chúng sanh đều mau chóng được cái điều này. Và mình cũng phải mau chóng được. Nếu mình chưa đạt, lúc chúng ta rửa tay, chúng ta phải rửa làm sao đó mà để cho mình rớt xuống, rớt ra ngoài cái vướng mắc hai bên của trần tục. Thấy chưa? Mình muốn rửa tay mà cứ đứng rửa hoài, để rửa chừng nào mà mình ra khỏi cái gì đó, phải thực sự là phải xuất thế này, phải sạch sẽ những cái phiền muộn, cái hai bên, cái vướng mắc, cái phải quấy hơn thua, cái đúng sai, cái hay dở gì đó, hai bên này là phải sạch. Đó là rửa tay mà phải rửa tâm nữa, chứ không phải rửa tay không. Thấy chưa? Thì vậy là khi mà chúng ta thực hành, chúng ta phải làm như vậy. Chúng ta phải thực hiện cái này là từng công phu nhỏ nhất trong cái hành động sống của chúng ta, chứ không phải là học để nói là ra cái kỳ sau mà chúng ta trả bài á, thì chúng ta phải trả bài là kinh nghiệm trong cái pháp xuất thế của rửa tay, chứ không phải là cái câu mà rửa tay là cái gì nữa hả chứ. Thì mỗi người đều phải đứng lên trả lời là con rửa tay con xuất cái thế kiểu gì. Có xuất hay không thì trả lời sẽ biết. Chứ không phải là xong việc đến nước nên nguyện chúng sanh mau chóng đi đến trong pháp xuất thế, đọc trả bài như vậy là không có được. Không, phải có cái kinh nghiệm xuất thế rõ ràng của mình. Mình xuất thế cái kiểu nào thì kỳ sau mình rửa tay mình sẽ xuất thế cái kiểu đó, và có cái kinh nghiệm đó, và tháng sau sẽ trả bài. Đó, trong tất cả những cái bài mà mình hồi nãy giờ nói ở đây là mình phải nói được cái kinh nghiệm đó. Kinh nghiệm con tu, bây giờ con tu con đứng rửa tay hoài 2-3 tiếng đồng hồ mà con thấy con không ra được cái gì hết, thì cũng phải nói là cái kinh nghiệm mình không có ra, hoặc là kinh nghiệm ra trong cái lúc rửa tay, đúng không? Tất cả những cái điều này đều phải trả bài bằng kinh nghiệm sống. Ví dụ vô nhà sĩ con ngồi 3-4 tiếng đồng hồ, trỏng con gài chốt nguyên ngày luôn mà con không có xả được tham sân si, thì là kinh nghiệm ngồi trong đó nó nóng nảy, nó bực bội làm sao, nó khó khổ làm sao mà mình xả không được, thì lúc đó mình phải nói kinh nghiệm của mình ra. Chứ không có nói là kỳ sa trả bài là đọc là đại tiểu thiện thời nguyện cho chúng sanh xả bỏ tham sân, thì không có chuyện đó nha. Tức là tùy ni nhược dụng, không trả bài thuộc lòng theo kiểu này. Đương nhiên là phải trả bài thuộc lòng, nhưng phải nói lên kinh nghiệm sống của từng việc một thì mới được ha. Rồi tới cái thứ 10 là khử bẩn, tẩy rửa mình bẩn, nên nguyện chúng sanh thanh tịnh thuần hóa, tuyệt đối không dơ. Này tới lúc mà rửa rồi, rửa bẩn gần như là tắm rửa của mình vậy. Thì lúc mà chúng ta rửa cái tẩy rửa cái mình dơ dáy của mình, tức là cái hình hài của mình được tẩy rửa, thì nên nguyện chúng sanh sao? Thanh tịnh thuần hóa, tuyệt đối không dơ. Không biết có ai có một lần vô cái nhà tắm mình cảm giác, mình cảm nhận được từng cái giọt nước rớt lên thân của mình là tẩy rửa cái phiền não, cái ô trượt của mình không ta? Có ai có cái lần nào cảm nhận đó chưa? Thấy cái sự mát mẻ, cái trong sạch, cái thanh tịnh của nước từng giọt một rớt lên người mình là nó rớt lên bụi trần phiền não, nó tẩy rửa để cho tâm mình thanh tịnh chưa? Chưa phải không? Giờ này cái này kinh nghiệm mở dòi sen đứng đó để nó cảm nhận được cái này. Thấy chưa? Phải làm sao mà tâm phải là thanh tịnh thuần hóa, tuyệt đối không còn nhơ bẩn nữa. Thì vậy là khi mà đọc là tẩy rửa mình bẩn nên nguyện chúng sanh thanh tịnh thuần hóa, tuyệt đối không nhơ. Đọc vậy để cho ai xài chứ mình không có xài, đúng không? Thì vậy là không phải đọc tỳ ni nhược dụng rồi. Học thuộc lòng như vậy là không phải cái dân học tỳ ni. Học tỳ ni là bây giờ bắt đầu sau khi mà học thuộc cái bài này rồi, vô nhà tắm là bắt đầu hành pháp. Hành pháp rõ ràng là bây giờ làm sao mà được thanh tịnh thuần hóa đây. Thanh tịnh là cái gì? Thuần hóa ra làm sao? và làm sao để được thanh tịnh thuần quả này và tuyệt đối không còn nhiễm nhơ nơi tâm nữa. Đó là bắt đầu chúng ta thực hiện tí đấy mà, là phải hành được cái pháp nào để cho mình thanh tịnh. Và nước sôi xuống là thanh tịnh kiểu gì, nó mới có nó trôi trôi mấy cái cát, mấy cái đất, mấy cái nhờn, mấy cái nhơ bị dính nó da mình thôi. Nhưng mà sâu trong thân của mình thanh tịnh chưa, sâu trong tâm mình thanh tịnh chưa, thì làm sao để cho ngay trong cái phòng tắm này mình được thanh tịnh. Đó là mình đang hành nha. Nói tùy niên nhật dụng là phải hành. Thì lại là tâm của mình còn nhớ chuyện quá khứ, còn tưởng chuyện vị lai, còn buồn người này, còn nhớ người kia, là không còn thanh tịnh nữa. Phải làm sao thật sự thanh tịnh và tâm chúng ta hoàn toàn thuần hóa trong sạch, không còn bị nhiễm nữa. Nhớ tới quá khứ không phải là để thương, để ghét. Nói chưa? Nhớ tới cái chuyện là được an, tức là lúc mà chúng ta vào trong đó thì chúng ta phải nhớ tới cái chuyện an tịnh, nhớ tới cái chuyện trong sạch, nhớ tới cái pháp để chúng ta sống làm sao mà chúng ta hoàn toàn an tịnh, trong sạch, không có một cái chút cái lợn cận phiền não nào trong lúc chúng ta đang tắm rửa. Chứ nếu như bây giờ chúng ta tắm mà chúng ta không được thanh tịnh thì quý vị sẽ không có một cái sự rung cảm thì giọt nước rớt xuống đâu. Thử đi, nói gì cái này phải có kinh nghiệm thiệt à. Thực tế mà chừng 10 người nói kinh nghiệm tắm này là tôi sẽ nói kinh nghiệm tắm cho nghe hay lắm. Đó là cho mình thanh tịnh thường quá nghe chỗ tắm mới được. Tức là chúng ta phải hành pháp và chúng ta mới thấy cái điều tuyệt vời đó. Chúng ta phải thanh tịnh thật sự, chúng ta được tẩy rửa thanh tịnh thật sự thường quá, chúng ta mới cảm nhận được tất cả những cái hiện hữu trong thế gian này đều có một cái gì đó nó hết sức là kỳ diệu, chứ không phải giọt nước xối lên đầu bình thường kỳ kỳ cỏ cỏ nó chảy ra, không có chuyện đó. Cho nên là khi mà chúng ta phải học được cái sự thanh tịnh là gì thì chúng ta sẽ bắt đầu hành cái pháp thanh tịnh đó. Chúng ta mức độ hiểu thanh tịnh tới đâu, chúng ta phải làm cho tâm mình thanh tịnh tới đó. Để mình thấy rằng là mình thực sự khi tắm rửa xong là xong hết tất cả những cái gì, những cái cấu uế ở nơi thân và nơi tâm của mình, tuyệt đối không còn có một cái sự nhiễm nhơ nào nữa. Ít lắm là trong ngũ dục lạc này không có còn chỗ để chúng ta nhiễm nữa. Rồi trong trần gian này không có chỗ để chúng ta dính lại nữa. Trong tam giới này hết chỗ để chúng ta có thể vướng mắc rồi. Không có cái gì để tâm chúng ta bị động, bị tù lại. Không có cái gì phiền muộn, rắc rối nơi tâm nữa. Hoàn toàn là thanh tịnh, thuần khiết. Không hề có bất kỳ sự nhiễm nhơ nào khi chúng ta bước ra khỏi nhà tắm. Nếu mà vào nhà tắm mà không sử dụng nổi công phu này thì đứng đó xối nước tiếp đi. Xối xối hoài, xối chừng nào cho nó sạch thôi. Không sạch không thèm ra, thấy chưa? Phải thành được như vậy thì mình mới thấy tùy niệm nhật dụng này có giá trị. Còn nếu không là sẽ không có giá trị. Bài thứ 11 là rửa tay. Lấy nước rửa tay nên nguyện chúng sanh được tay thanh tịnh, nhận giữ Phật Pháp. Án chủ Karaya Saha. Tức là bây giờ tới hồi chúng ta rửa tay thì sao? Được cái tay thanh tịnh và gìn giữ được cái giáo pháp Phật Pháp. Thì giờ là cái tay của mình là cái tay đã bị dính nhiễm à. Thì bây giờ khi chúng ta rửa thì cái tay dính nhiễm sẽ không có còn, tức là tay chúng ta sạch. Tay này nó hay cầm nắm, nhưng bây giờ từ xưa giờ cầm nắm cái gì? Tất cả những cái tham sân si, những cái phiền não cả đời của mình. À, những cái ô trượt, những cái vướng mắc, những cái nhơ nhiễm cả đời của mình. Bây giờ thì làm sao mình cầm nắm được Phật Pháp, cầm nắm được chánh pháp. Tức là bây giờ nếu mà chúng ta còn có thể nghĩ, còn có thể suy, còn có thể tưởng, còn có thể nhớ, thì chúng ta phải gìn giữ được. Chúng ta nghĩ tới Phật Pháp, nghĩ tới sự thanh tịnh, nghĩ tới cái điều sâu màu của đạo, nghĩ tới đạo giác ngộ giải thoát, nghĩ tới cái chuyện vượt thoát sinh tử luân hồi. Chứ không còn có cái việc mà nghĩ bữa nay tiền mình gom gom mấy tháng mới chín mấy đồng, chưa chẳng 100%, làm sao đủ 100% đặng khóa cửa tủ lại. Không có nghĩ vậy đúng không? Chúng ta nghĩ là bây giờ mới có 100.000 người biết mình, thế giới này chưa biết hết mình, làm sao để cho mình nổi danh, để cho cả thế gian này đều biết. Không còn có những cái chuyện đó nữa. Thật ra khi mà tâm chúng ta mà còn có nắm bắt tất cả những cái vướng mắc của trần tục, của nhiễm nhơ, thì cái tâm đó không thanh tịnh. Cho nên tâm chúng ta là nắm chắc, ví dụ như mà pháp sổ tức là chúng ta phải nắm chắc. Rồi bây giờ pháp vô thường của Đức Phật dạy, nắm chắc pháp nhân duyên, nắm chắc pháp tứ diệu đế, nắm chắc tất cả những cái lý luận về kinh điển, từ hệ thống tiểu thừa cho tới đại thừa, từ sâu cho tới cạn, chúng ta phải nắm chắc tất cả những cái điều đó nơi tay của mình, nơi tâm của mình. Để nói ở đâu mình có thể có một cái chỗ để mà có thể luận bàn. Nói tới cái chỗ quân tu là chúng ta thừa sức để có tất cả những cái để chúng ta cho người ta. Thì vậy gọi là phải nắm gìn giữ được, nhận giữ được cái Phật Pháp của Chư Như Lai. Tẩy diện tức là rửa mặt, lấy nước rửa mặt, nên nguyện chúng sanh được Pháp thanh tịnh hết hẳn nhơ bẩn. Nãy giờ nước rửa hơi bị nhiều không? Rửa tay, rửa mặt, rửa mình. Bây giờ tới rửa mặt của mình, cái diện mạo của mình. Thì sao mình nguyện chúng sanh được cái gì? Nhận được cái sự thanh tịnh hết hẳn tất cả những cái nhơ bẩn đó. Thì giờ là tùy theo cái mức độ hiểu biết cái thanh tịnh mình ở cái tầng nào. Bây giờ thanh tịnh cái tự tâm đến mức độ tuyệt đối thì là hoàn toàn không còn bất kỳ một cái vọng động về cái gì ở trong tam giới này nữa. Thì tất cả chúng sanh cái tâm đó mới được gọi là cái tâm thanh tịnh của chính mình. Thì khi một người được cái tâm thanh tịnh này thì chúng ta phải hành trì, tức là lúc chúng ta rửa mặt. Thì khi chúng ta phát nước rửa mặt, là xối nước rửa mặt, là cái gì đó, thì chúng ta phải đụng chạm tới cái mặt mình, là chạm tới cái sự thanh tịnh. Và coi cái mặt mình nó sạch chưa. Nếu mà mặt mình sạch mà tâm mình nó chưa thanh tịnh là coi như chưa sạch, mới sạch bên ngoài mà chưa sạch bên trong. Đó chưa? Chúng ta phải gán giữa làm sao á, chúng ta đứng chúng ta phát nước lên mặt, tiếp tục phát lần 2, lần 3, lần 4, lần 5 thì nó phát hồi chúng ta cảm giác mình hoàn toàn sạch rồi. Thân tâm chúng ta hoàn toàn sạch rồi, hết hẳn tất cả những cái nhơ bẩn nó trần tục rồi, hết hẳn tất cả những cái vướng mắc trong tam giới rồi. Chúng ta là một người vượt thoát khỏi cái tham dục, vượt thoát khỏi tam giới này, vượt khỏi cái vướng mắc trần tục hoàn toàn, thì chúng ta là cái người rửa mặt sạch. Còn nếu không á là chúng ta chưa rửa mặt được như cái lời Đức Phật dạy. Phật nhìn một bát nước, tám vạn tư vi sinh, nếu không trì chú này như ăn thịt chúng sanh, án phạ tất ba ra ma ni sa ha. Chúng ta thấy là nói về trí tuệ của Đức Phật nè. Cách đây mấy ngàn năm chưa có kính hiển vi, chưa có máy móc khoa học gì hết, nhưng mà Đức Phật thấy rất rõ là trong bát nước có 84.000 con vi trùng, 84.000 con vi trùng ở trong một bát nước. Vì vậy nếu mà mình uống một ly nước mà không có độc chú thì như ăn thịt chúng sanh. Cho nên là uống nước phải trì chú. Thấy chưa? Án phạ tất ba ra ma ni sa ha. Tới giờ phút này khoa học bắt đầu mới thấy được. Thấy được cái gì? Trong nước là có cái gì? Có vi trùng. Nếu mà thật sự không phải là vi trùng mà là cái gì nữa? Là hai cái phân tử nước hydro và oxy. Nó hình thành trong một bát nước có bao nhiêu cái bạn, có cái con hai cái phân tử này nó hình thành. Kèm theo nước dơ, nước sạch thì có những cái loại côn trùng khác, nhỏ nhít khác nó có trong nước nữa. Thì vậy là với cái lòng từ của Đức Phật thấy rất là rõ. Và với trí tuệ Đức Phật thấy mà nhỏ thì những côn trùng nhỏ nhất Đức Phật thấy tường tận, mà thấy lớn là thấy hằng hà sa số thế giới của chúng sanh. Trí tuệ Đức Phật là siêu đẳng đến mức độ đó. Bây giờ có viễn vọng kính đi nữa thì thấy được cái gì? Chưa thấy hết được chục hành tinh nữa, chưa chắc. Cái loài người chúng ta bây giờ phát triển là thấy viễn vọng kính, là sao thấy một hai cái hành tinh gần gần, sao Kim rồi sao Mộc rồi sao Quả rồi mặt trăng, là nhiều đó là chưa thấy nó bàn thêm cái gì nữa. Nhưng mà với Đức Phật là ngoài cái việc thấy những cái hành tinh đó rồi, Đức Phật còn biết trong đó mấy người ở. Mấy người ở rồi họ sinh hoạt làm sao, họ tu tập làm sao, họ sử dụng cái loại ngôn ngữ nào, họ sử dụng cái loại thực phẩm nào, nói cho họ vui đùa kiểu ra làm sao, họ phiền não kiểu nào, Đức Phật thấy hết. Và cõi đó phải sử dụng cái loại Phật Pháp kiểu nào và ngôn ngữ gì để có thể cứu thoát thì Đức Phật thấy hết, biết hết và làm được hết. Ví dụ như lên cung trăng thì rõ ràng là khi lên trên đó là mấy người ở cõi này đâu có thấy được ai sống ở trên đâu. Nhưng mà có rất là nhiều chúng sanh sống trên đó với một cái loài tâm thức khác, để họ có một cái cách sinh hoạt của họ. Họ không ăn uống vật chất cho nên họ không có lộ cái hình tướng ra giống như loài người của mình. Cho nên mình lên mình dùng cái này cái kia, mình gọi mình kiếm, kiếm có thằng cha nào sống trên đó kiếm sao ra. Tâm thức mình nó khác cái tầng đó, không bao giờ nhận biết được. Dù máy móc của mình có chế đi nữa thì cũng là máy của cái tầng tâm thức này. Chúng ta nói cái tầng tâm thức là cái nghĩa là gì? Cái tầng dao động sóng thức của mình á. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghe là đây là đài phát thanh An Giang phát trên làn sóng bao nhiêu kHz. Ví dụ vậy đó, gọi là cái tầng sóng đó, cái tầng dao động sóng thức của mình nó dao động một cái tầng nào đó là cái ngôn ngữ đó, cái tầng sóng đó thì người phàm có thể nghe được. Nhưng một cái tầng sóng khác là người ở cõi khác. Thì người ở cõi đó nếu mà thấp hơn cõi người của mình á, thì loài người của mình có khả năng chế loại máy có thể rà bắt cái tầng sóng âm. Ví dụ như âm 50 độ hét, âm á nha, âm xuống 50 độ hét thì có khả năng nghe được cái tiếng nói của cái loài cõi âm. Tức có nghĩa là khi mà chúng ta chết á thì chúng ta ở một cái tầng sóng khác. Chết thì chúng ta hạ xuống cái tầng sóng âm. Chúng ta không mang cái hình tướng này thì cái dao động sóng thức của chúng ta xuống tầng sóng âm. Cho nên bây giờ một số nhà khoa học phát triển họ chế được cái máy mà nó âm mấy mươi độ hét để họ đo được cái dao động sóng âm, để họ có thể nghe được tiếng nói của những cái loài trong cõi âm. Khoa học bây giờ bắt đầu mò ra được rồi, họ làm được cái điều này rồi. Và có một số loại thiền định, một số loại thôi, chúng ta nói một số loại thôi, thì họ cũng có làm cho cái tầng sóng thức của họ nó đi xuống, đi xuống tới một cái tầng thấp để tương đồng họ cũng nghe được cõi âm, chứ không có cần máy. Và xuống một cái tầng sóng nào đó họ nhận biết được cái dao động sóng thức của những cái loài côn trùng, những cái loài chúng sanh thấp. Ví dụ như tiếng mà cái dao động sóng thức của một con trâu, con bò, thậm chí tới con dế, con côn trùng, con kiến, tất cả những cái tiếng nói đó thì những người thiền định sâu họ đều nghe được hết. Do đó mà có những cái tiếng kêu rào của những cái cõi âm đau khổ nhất hiện bây giờ, ngoài cái tiếng của địa ngục ra, còn những tiếng mà kêu rào thê thảm mà con người ta khi nghe một cái là phải rợn người á, là cái cõi của mình đang làm cái chuyện nó quá trời luôn. Là gì? Những cái chúng sanh đau khổ từ cái chỗ tối đi vào tối á. Ví dụ như bây giờ vô vào thai là tối rồi, vô cõi tối, tối hoàn toàn, nhưng mà nó chưa được tiếp xúc ánh sáng là tiếp tục đi vào cõi tối nữa, cho nên nó rất là đau khổ. Những cái tiếng kêu than kêu rào đó chúng ta không có tưởng tượng nổi đâu. Tại vì những cái cách mà lấy thai ra khỏi loài người á, nó ghê lắm. Có khi đưa máy hút, nó hút ra một cái mới có đứt cái tay thôi à. Mà vừa đứt cái tay cái nó kêu than khủng khiếp lắm. Cái ta hút một cái đi ra cái chân nữa. Bây giờ mình tưởng tượng như mình cắt một miếng da mà đau cỡ nào, đúng không? Nhưng mà tại vì có những cái thai chừng 3-4 tháng nó lên nó thành hình rồi, đưa máy hút một cái đâu có đi cái tọt nó chết liền đâu. Có những người chúng tôi gặp á là cha mẹ phá thai, nó hút dần cái tay dần chân ra rồi, tưởng ra hay nhà sanh ra nhỏ không có tay không có chân từ hồi mới lọt lòng mẹ luôn. Hỏi sao rồi đó, phá thai hút mà mới dần có hai cái tay hai cái chân à, còn sống. Mà chúng ta tưởng tượng trong lúc đó nó nằm trống đau khổ ở ngần nè, khủng khiếp lắm. Cho nên cái tiếng nói đó nếu mà nói là chúng ta phải gận người nổi óc á, không có đơn giản về cái chuyện đó đâu. Đó là những cái tiếng kêu than đó thì khi mà các vị thiền định, các vị nhận ra được đủ cái tâm từ để có thể cứu thoát được, để có thể chia sẻ được, để có thể hóa giải được cái loài chúng sanh đó là một cái chuyện khủng khiếp. Nhưng mà cái phiền hận đó rất là khó có thể hóa giải nếu không phải là một người mẹ phải làm. Chỉ có những cái vật Đại Bồ Tát tiếp xúc được đủ cái tâm từ để xoa dịu nó, còn nếu không là cũng khó lắm. Nó hận thù triền kiếp, hận thù này khó gỡ. Thật ra có những tiếng kêu than như vậy, ví dụ như bây giờ những cái loài kiến mà bị xịt thuốc, nó kêu rào. Kêu rào không phải một tiếng đâu, mà chỉ là chúng ta tưởng tượng giống như là gì đó, những cái trận động đất mà chừng khoảng 500 người mà bị sập nhà thôi, là chúng ta thấy tiếng rào thét cỡ mức độ nào rồi, đúng không? mà hàng loạt những cái loại chúng sanh nó chết như vậy để nó kêu than á, chúng ta thấy ghê gớm. Cho nên là khi mà chúng ta thấy được những cái điều này rồi, chúng ta mới thấy rõ ràng là cái khả năng mà thấy biết cái trí tuệ của Đức Phật, Đức Phật thương chúng sanh ghê gớm lắm. Lúc nào, gần như không có lúc nào mà Đức Phật ngừng nghĩ cái việc phải cứu độ, cứu thoát. Các vị Bồ Tát cũng vậy. Khi các vị thiền định sâu rồi, các vị có một cái sự tương thông, có một cái sự đồng cảm và cái lòng thương các vị lớn lắm, không có bỏ, không có muốn bỏ một chúng sanh nào hết. Khi mà nghe cái tiếng kêu than rồi, đứt ruột, mình là người phàm đó nữa, nếu mà thực sự mà phát phốt tán cái tiếng kêu đó lên cho mình nghe một cái là thật sự là mình không còn dám nghĩ tới cái chuyện đó, dù nằm mộng. Nó khủng khiếp lắm. Những cái tiếng kêu than đó nó ghê gớm lắm. Thật ra chỉ có những cái mức độ thiền định sâu người ta mới biết được những cái điều này, nghe được những cái điều này. Và lúc đó các vị Bồ Tát không bỏ rời chúng sanh được nữa, luôn luôn tìm cách để cứu thoát. Bây giờ tới cái 14 là pháp y lành thai áo giải thoát, áo rộng phước tối thượng, nay tôi kính tiếp nhận đời đời không bỏ rời. Tức là nguyên âm chữ Hán là thiện tai giải thoát phục vô thượng phước điền y, ngã kim đảnh đới thọ, thế thế bất xả ly, án tất đà gia sa ha. Khi mà chúng ta nhận được cái y á, nhận được cái pháp y, gọi là pháp y của Đức Phật, thì vậy là chúng ta có một cái gì? Cái pháp y này, y là ngũ điều nha, y ngũ điều. Khi mà chúng ta học được đạo Phật, chúng ta thấy là cái y này gọi là cái gì? Giống như một cái y phước điền, là chỗ mà ví dụ như cái ruộng bình thường của chúng sanh thì họ gieo trồng lúa để họ nuôi sống sinh mạng của họ. Nhưng cái y của những cái vị xuất gia là cho tất cả chúng sanh gieo trồng cái căn lành, cái cội phước của mình để nuôi lớn cái phước đức. Thực sự chúng ta thấy nuôi lớn phước đức thì nó lớn lao hơn và cần thiết hơn là nuôi lớn cái thân mạng này. Nuôi lớn phước đức chừng nào thì chúng ta dễ giác ngộ giải thoát chừng đó, mà nuôi lớn cái thân mạng này nhiều chừng nào thì càng mất phước chừng đó và dễ trầm luân hơn. Và chuyện này thì khi mà Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đứng trên đỉnh núi cao á, với một số vị đệ tử lớn của mình, với ngài A Nan, ngài Xá Lợi Phất rồi đó, thì Đức Phật nhìn xuống cái cánh đồng, Đức Phật thấy là nông dân họ làm bờ ruộng để họ giữ nước á, thì Đức Phật mới kêu mấy vị đệ tử của mình là nên thiết kế một cái y theo cái kiểu đó. Bây giờ mình ở đây y của Bắc Tông là có 5 điều, ngũ điều, hoặc là loại pháp y là 15 điều, 25 điều, 125 điều gì đó. Tới 125 điều chúng ta thấy từng bờ, từng rảnh đó. Cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy quý thầy đắp y mà có 3 cái sọc xuống mà chưa có sọc ngang là mới có sa di. Bắt đầu mà chúng ta thấy sọc xuống mà có sọc ngang là có cái y tỳ kheo. Cái tỳ kheo là tôi bắt đầu có điều rồi. Thì cái người mà tỳ kheo mới trở thành, mới đủ cái pháp y và bắt đầu tu tập tốt để trở thành ruộng phước cho tất cả chúng sanh gieo trồng. Tức là nếu mà cúng kính, nếu mà tôn trọng những cái vị tỳ kheo thì chúng ta được phước, được cái phước của mình. Cho nên là khi mà mọi người đã lãnh thọ cái pháp y, ở đây là y ngũ điều, thì là lãnh thọ cái ruộng phước điền của mình. Và khi lãnh thọ ruộng phước điền của mình rồi thì sao? Nay tôi kính tiếp nhận đời đời không bỏ rời. Tức là bây giờ nhận pháp y, tức là chúng ta nhận cái ruộng phước điền. Và khi chúng ta kính nhận cái ruộng phước điền này rồi thì nguyện đời này kiếp nọ chúng ta phải làm sao? Phải là cái ruộng phước phì nhiêu để cho chúng sanh gặt hái. Có nghĩa là chúng ta phải tu tập làm sao để chúng ta có tràn đầy cái phước báo. Mà khi một người có tới cúng kính mình thì họ nhận được cái phước lành mà mình không bị mất phước, không bị tổn phước, không bị tiêu tan cái phước làm tăng của mình. Cái phước làm tăng của mình dễ bị bào mòn. Bào mòn thì nghe nó nhẹ, nhưng mà tôi nói là dễ bị tan vỡ hơn là bào mòn. Tại vì khi mà một người Phật tử chân chánh á, thì họ nhìn một vị tăng, một vị ni xuất gia, họ đầu tiên là cảm mến đó đã. Còn sâu trong lòng họ cái sự cung kính, tôn trọng Tam Bảo, thì đương nhiên là họ phải trọng Tăng Bảo. Nó tới bước thứ hai là họ trọng mình, bước thứ ba là họ kính quý mình. Thì một cái sự kính quý của một người Phật tử á, mà chúng ta chỉ cần một giờ chúng ta sơ xuất thôi là đủ để có thể tan biến hết tất cả phước lành của mình rồi, chứ đừng nói chuyện khác. Cho nên muốn gìn giữ bảo hộ cái phước làm tăng á, là chúng ta phải tu như thế nào đó. Không thể nào mà chúng ta có thể giải đãi mà chúng ta gìn giữ nổi cái phước làm tăng đâu. Đây là điều mà tất cả những người tu nên biết. Và nếu chúng ta càng tinh tấn tu tập, chúng ta càng tu tập tốt, chúng ta có thiền định, chúng ta có cái sự thanh tịnh, chúng ta hết đi cái sự dính nhiễm của trần tục, để chúng ta trở thành một cái ruộng phước thật sự, để chúng sanh mà có gieo cái mầm giống phước là họ phải gặt được cái quả báo thật sự lớn lao cho chính họ. Đó là cách để chúng ta đền trả. Chứ chúng ta chưa chắc là chúng ta có một bài pháp hay để chúng ta đền trả, chúng ta chưa chắc chúng ta có một lời nói để hóa giải cái phiền não của người ta. Chúng ta không có đủ cái sức này, cái định lực chúng ta không đủ để khi đối diện với người khác làm cho tâm họ được yên bình. Cái sự bình an của mình không đủ để khi người ta đối diện với mình ta nhẹ đi cái lòng phiền hận của họ. Chúng ta chưa có đủ cái đức này. Thì vậy là ngày giờ mà còn sống trong đạo tràng tu tập thì ngày giờ đó chúng ta gần như phải sống được cái thanh tịnh tâm của chính mình thì mới được gọi là đắp cái ruộng phước điền lên người của mình. Còn nếu không thì chúng ta không đủ. Và ở đây là nguyện đời đời không bỏ lìa cái y của Như Lai, tức là sanh ra đời này kiếp nọ là chúng ta sẽ được tiếp tục làm tăng, làm ni, làm một vị xuất gia để được đắp cái y phước điền lên thân của mình và tạo cái ruộng phước lành tươi tốt cho tất cả chúng sanh được gieo trồng cái hạt mầm phước đức và trí huệ của họ lên đó. Họ kết nối cái duyên lành của mình là phước và trí. Ngược lại mình cũng phải làm sao để kết nối được cái duyên phước đó với tất cả chúng sanh muôn loài, chứ chúng ta không có kết tình thâm. Không phải là phải quen rồi phải thân rồi phải thế này thế kia, không phải chuyện đó là cái việc làm của một cái người tu. Phải kết nối bồ đề quyến thuộc. Cái sự thân cận của một người Phật tử đến với một vị tăng, một vị ni là vì cái việc tu tập giác ngộ, vì cái việc tạo phước cho bản thân mình mà chúng ta tới, chúng ta thân cận chứ không có lý do khác. Và ngược lại vị tăng đến với một người Phật tử cũng phải bằng tâm này. Chúng ta có phước đủ để có thể chia sẻ với cái người mà thân cận với mình. Chúng ta có được cái trí tuệ giác ngộ để có một đời sống bình an, để chúng ta có thể chia sẻ với cái người đến gặp gỡ mình trong đời sống đời thường. Thì người đó là cái ruộng phước điền đã được quấn lên người, đã được đắp lên người, và phát nguyện từ đây về sau mình sẽ là một cái ruộng phước phì nhiều, có cái đầy đủ tất cả những phước báo để có thể chia sẻ, để có thể san sẻ được với tất cả chúng sanh muôn loài. Và nguyện đời đời kiếp kiếp ra chúng ta luôn sống để chúng ta có đầy đủ cái phước điền đó mà đi vào nhân gian này để có thể giúp đỡ chia sẻ với tất cả chúng sanh muôn loài. Rồi thất y lành thai áo giải thoát, áo rộng phước tối thượng, nay thôi kính tiếp nhận đời đời thường khoác mặt, án độ, ba sa ha. Âm hán là thiện tay giải thoát phục, vô thượng phước điền y, ngã kim đảnh đế thọ, thế thế thường đắc phi. Đó, y thức. Thì chúng ta thấy là thường là sa di là có, chúng ta thấy có ba mảnh. Y ngũ là năm mảnh, bây giờ tới là bảy mảnh xuôi. Và ba cái lần ngang, mấy cái lần cắt ngang. Thì vậy là chúng ta thấy y này, y ngũ gọi là tạp tác y, tức là y mặc để mà lao tác làm việc sinh hoạt trong ngày trong thường. Nhưng mà tới y thất là cái y bắt đầu lễ phục rồi đó, để dành tụng kinh, rồi để dành tọa thiền, thậm chí là nghe pháp, vân vân. Hồi xưa là thường lắp y thất này. Như vậy là y này cũng là cái ruộng phước giống như những y kia. Và khi mà chúng ta đắp y này thì chúng ta nay tôi kính tiếp nhận đời đời gì thường khoác mặt, tức là nguyện đời này kiếp nọ mình thường được phát cái y này lên người của mình. Nhưng mà không cần phát nguyện đâu, nếu mình gìn giữ trọn vẹn cái phước làm tăng của mình thì tự động đời sau mình sẽ được tiếp tục đáp y này. Nhưng nếu ngay trong đời này mà mình làm hết đi cái phước làm tăng của mình thì tự động là chúng ta đời sau có muốn đáp đáp cũng không được. Xuất gia rồi vô chùa cũng bị loại ra, tự động mà không bị người ta loại thì cũng tự mình loại, mình không thể ở trong tăng đoàn được. Đây là một điều rất là lạ. Mà điều đó xảy ra là cái gì? Chúng ta đang tu ở trong chùa, tự động cái chúng ta thấy cái sinh hoạt của chùa chiền là một cái gì á, nó mới đầu thì nó hơi chán ngán. Chán ngán cái sinh hoạt của nội chúng, những cái thanh quy, những cái quy điều, những cái giới luật gì đó, rất là chán. Chúng ta không muốn thực hiện, chúng ta không muốn làm cho nó trọn tất cả những cái nội quy sinh hoạt của chùa. Và dần dần chúng ta cảm giác rằng cái sinh hoạt của chùa là một cái gì đó ràng buộc, bó buộc mình. Mình không thích nữa. Không thích nữa cái bắt đầu mình xuất chúng, không thích ở đại chúng nữa. Cái tâm không thích, không muốn ở đại chúng là tâm bắt đầu ly chúng rồi. Mà tăng ly chúng là tăng phải tàn. Cho nên thấy đại chúng này tu không tốt, đại chúng này tu đâu có tốt, đâu có bằng tôi đâu. Cho nên kiếm một chỗ tôi tu, mình tôi sướng hơn. Đại chúng kia tu hành giải đãi rồi thế này thế nọ đủ thứ, cái bắt đầu kiếm chỗ nhập thất tu mình. Tu mình tưởng là mình tu tốt, cũng dựng thần dựng thánh rồi lên làm cho cái chỗ thất mình nó linh thiêng quyền bí, rồi cho nhiều người biết tới tới đó cũng dựng thời gian hưởng phước một khúc nữa thôi chứ không có nhiều. Cũng nổi tiếng, nổi danh, nổi cồn, nổi vải gì đó, nhưng mà thời gian mất tiêu. Mất tiêu cũng không ai biết được ở đâu. Lâu lâu 5 năm, 10 năm, mỗi sao thấy người kia mặc đồ tây, để tóc dài, người ta dắt người đi bên cạnh, người ta nay dắt đứa bé là xong một đời. Như vậy là hết phước làm tăng. Ngay khi ở trong chùa, ngay khi ở trong chùa họ có những cái mong mỏi rời xa cái đời sống thanh tịnh của tăng đoàn. Ai mà bắt đầu có nhen nhóm cái tâm đó thì biết rằng cái phước làm tăng của mình chuẩn bị tiêu. Cho nên nếu mà trong suốt thời gian kể từ ngày mình xuất gia cho tới hết cái đời này của mình á, mà tăng đoàn không là cái gì yêu quý nhất cuộc đời này thì chúng ta bắt đầu bị tổn giảm phước làm tăng rồi. Chúng ta nên thấy điều này. Đối với tăng đoàn, đối với tăng chúng, ni chúng là một cái gì đó đặt toàn tâm, toàn ý, toàn tất cả những cái tình thương, sự quý mến của mình, thân thuộc của mình ở trong đó. Ngày nào mà chúng ta thấy tăng đoàn mà nó không còn là cái gì thân thuộc, là máu mủ, là ruột rà của mình, thì ngày đó là cái phước làm tăng của mình bị lung lay. Đây là một cái điềm báo cho biết như vậy. Để ai mà nơi tâm mình có cái chuyện đó là biết là đã bị lung lay cái phước làm tăng rồi. Thì vậy là lo lại Phật, sám hối, cầu cho con được khôi phục cái phước làm tăng, để con được yêu mến quý kính tăng đoàn sâu tận trong thâm tâm của con cái đã. Đi đâu, đứng đâu, ngồi đâu mà thấy hình bóng chư tăng mình không thương, không quý thì biết rằng cái phước làm tăng chúng ta đã bị tổn giảm. Không phải là tăng trong chùa của mình, trên khắp cái hành tinh này, nếu mà chúng ta gặp một vị tăng thật sự, gặp hình bóng của một cái tăng bảo trong trần gian này thật sự mà chúng ta không phát khởi cái sự quý mến thì rõ ràng là cái người tu đó đang bị mất cái phước, bắt đầu lung lay cái phước làm tăng của người đó. Và không quý mến đó, từ từ chúng ta sẽ không quý mến tăng đoàn. Và đã không quý mến tăng đoàn sẽ không quý mến cái đời sống ở trong tăng đoàn. Thì sẽ rời đời sống của tăng đoàn ra thì mình sẽ sống đời sống thế tục thôi. Cho nên làm sao mà đời đời để đường được khoát cái y Như Lai là ngay từ bây giờ chúng ta phải thực sự sâu trong lòng chúng ta quý kính cái phước làm tăng. Có những người chúng ta biết là những người ở trong chùa, thậm chí có những người Phật tử rất là kính chư tăng. Kính thật là kính, thương thật là thương, quý thật là quý, thậm chí cũng xuất gia nữa, nhưng mà không đủ cái phước để ở trong tăng đoàn. Thì họ có rất là nhiều lý do, họ có rất là đầy đủ phương tiện để họ sống, họ tu tập ở mình, họ nghĩ là ở mình sẽ thanh tịnh hơn, không có chung chạy tăng đoàn, họ nghĩ mình là sẽ tốt hơn, vân vân. Tất cả những cái nghĩ đó là cái nghĩ của một cái người mà từ hồi còn ở trong chùa của mấy đời kiếp á, kiếp trước á, thì cũng vẫn còn có một cái chủng tử là thương quý tăng đoàn, cho tới đời này cũng phụng sự Tam Bảo, cũng lo lắng Tam Bảo, thì đời này cho tới cuối đời cũng được xuất gia nhưng mà không ở trong chùa. Và tới một đời nào đó mình chỉ xuất gia gieo duyên thôi, cũng còn dính dính gì chút, tăng ấy quý lắm, mến lắm, nhưng mà không có đủ cái phước để chúng ta ở được trong đó. Lần rồi xuất gia chính thức rồi, nhưng mà chúng ta lâu lâu thăm chùa con cái rồi chúng ta về nhà riêng, chúng ta ở về thất riêng để chúng ta ở, chúng ta cho rằng mình vậy là mình tu tốt, ở một chúng là khó tu, đủ thứ chuyện hết. Mình sẽ thấy rất là nhiều cái chuyện của tăng ni hư đốn, rất là nhiều cái chuyện của tăng đoàn thấy chán ngán, rồi có nhiều cái chuyện mà mình không muốn gần gũi, không muốn thân cận với chúng tăng, vân vân. Tất cả những cái đó là tất cả những cái mà nó sẽ cắt, nó sẽ xén tất cả những cái phước làm tăng nhiều đời nhiều kiếp của chính mình. Và rồi đời sau là đi chùa thôi, chứ không nghĩ tới chuyện xuất gia nữa. Nếu có thì xuất gia giao duyên vài ngày rồi chúng ta cũng thành Phật tử trở lại, chứ chúng ta không có thích hòa nhập trong tăng đoàn tăng chúng. Tại vì cái phước làm tăng của mình không có đủ. Nói vậy chứ cái phước làm tăng để hòa nhập trong tăng đoàn là một cái loại phước mà chính bản thân của cái người đó phải tu tập và phải biết gìn giữ từ đời này qua tới kiếp kia. Không có dễ đâu. Mà muốn như vậy là trong lòng sâu nhất cái việc mà thương quý và thân thiện với tăng đoàn là phải có. Nếu sâu trong tâm chúng ta không đủ cái lòng thương quý và thân thiện tăng đoàn là đời này coi chừng bị lung lay, và đời sau chưa chắc đủ cái phước để có thể ở trong chúng tăng được. Đây là điều mà một người tu chúng ta phải biết. Cho nên ngày nào mà chúng ta vừa có cái cảm giác chúng ta thấy không có thích cái chúng này, không có thích chúng tăng, là cái như là sụp đổ lớn, chứ không phải sụp đổ nhỏ đâu. Mà khi cái mất cái phước làm tăng rồi, những cái cơ hội để mà học sâu trong đạo giác ngộ giải thoát chưa chắc là chúng ta còn đủ cơ hội nữa. Nó mất cái phước làm tăng nó sẽ bị tuột nhiều lắm. Và nếu một ngày nào đó chúng ta có một thái độ khinh khi tăng đoàn là chết còn lớn hơn nữa. Có những người nói thôi tôi không nhập chúng rồi, tôi thấy không có chúng nào tu đàng hoàng hết á. Tôi nói sám hối lẹ lẹ nha, coi chừng. Câu nói này đủ có thể mình không còn ở trong tăng đoàn những cái đời kiếp sau, mà không phải không ở tăng đoàn mà coi chừng bị cái gì đó nữa thì mình chưa biết. Mà có rất là nhiều người chúng tôi nghe nói câu này, không ở cùng chúng đâu, chúng tôi cũng đàng hoàng, chúng tôi cũng bằng tôi, ở trong phiền lắm. Là coi chừng, đừng có giỡn với tăng đoàn. Đức chúng như hải, chúng ta nên nhớ điều này. Một chúng tăng, một chúng ni mà trừ dài chục người trở lên là ghê gớm lắm. Không có dẫn chơi được. Ở trong đó phàm thánh hay ai ở trong đó thì hoàn toàn chúng ta không biết đâu. Đừng bao giờ có một chút ý niệm tác ý về cái việc mà phải đụng chạm tới chúng tăng. Đụng tới ai thì đụng riêng người được, mà đụng tới chúng tăng là rất là nguy hiểm. Phải nói như vậy, cho nên chúng ta đừng bao giờ có một cái chút tác ý nào về đại chúng. Người thế gian người ta nói là có mía hư có lóng, ở nhà dột có nơi, mà mình cứ mà quơ thấy vị tăng hư, quơ hết tăng đoàn ra và nói là kể như là muôn kiếp khó mà khôi phục được cái phước báo của mình để được nói một đời. Chính trong cái kinh Văn Thù á, Đức Phật nói là nè, này Văn Thù, sau này á, đến cái thời mạt pháp, có một người tăng đi giữa nhân gian, tay trái dắt vợ, tay phải dắt con, đang việc vẫn phải lễ lại để cúng dường. Vì sao? Vì người này còn cái phước để gìn giữ cái hình bóng tăng bảo trong nhân gian này. Tức là họ cạo đầu, họ mặc đồ tu để họ hiện cái tướng tăng bảo thôi. Cái chuyện ô nhiễm là cái chuyện của họ, nhân quả cái chuyện họ gánh. Nhưng mà mình nhìn vị đó, mình tôn trọng cái tăng bảo của Đức Phật còn tồn tại trong nhân gian này, đó là cái phước. Họ làm vậy là đã có phước rồi. Thật ra rõ ràng là Đức Phật chưa bao giờ chê bao cái hình tướng tăng bảo. Đức Phật không có chê, Đức Phật nói một cách rất rõ ràng như vậy. Cho nên người ta không có đủ cái phước để có thể mà hiểu hết cái giá trị của tăng bảo hiện tướng trong nhân gian. Hiện cái tướng đó là còn nghĩ tới cái chuyện xa xưa đó, ở đâu, ở một cái đất nước nào, ở quê hương xứ sở nào đó hiện cái tướng này. Cái tướng quý mến của cả nhân thiên trời người trong cái thời của Đức Phật. Thì bây giờ mặc dù là chất lượng của tăng đoàn nó không còn giống như ngày xưa nữa, nhưng mà người ta vẫn giữ được cái hình tướng của tăng bảo trong nhân gian, thì người đó cũng đủ để có thể lễ lại cúng dường. Cho nên trong các kỳ lễ lớn ha, của các chùa mà cúng, mà mấy người Phật tử mà còn có cái ý niệm là cúng tăng gì đó, tăng mà hơi nặng là tăng đầu lô ha, cái gì đó rất là nguy hiểm. Chúng ta cúng mà chúng ta mất phước hết, ngồi đó mà so sánh lựa người nào có đức cúng, người nào không có đức không có cúng, người nào được mời cúng, người nào không được mời thì không cúng, người nào có phước cúng, người nào không có phước không cúng, là coi chừng, coi chừng, coi chừng là chúng ta sẽ chạm tới cái gì đó của tăng bảo. Sâu trong lòng chúng ta không còn quý kính cái hình tướng của tăng bảo, mặc dù chúng ta lựa những người có đức là thể hiện sự hiểu biết của mình, nhưng mà sâu trong lòng chúng ta có một cái sự so sánh đó, chính cái so sánh đó mà làm phước báo chúng ta mất. Cho nên tới mấy cái pháp hội lớn mà nhiều tăng chúng thì phát khởi cái thiện tâm là cái phước báo mình quá lớn để được tiếp xúc đại tăng. Chúng ta khi mà được tiếp xúc đại tăng thì phổ đồng cúng dường, quên đi cái chuyện so sánh đi, thì phước chúng ta sẽ rất là lớn. Và vô tình trong cái đại tăng cả ngàn người, chỉ có một người chứng thánh lẫn lộn trong đó mà họ ăn mặc lèn phèn, họ thể hiện cái tướng không có ra cái gì hết, khiến cho mình nhìn theo cái kiểu mà thấy tướng bắt hình dong là coi chừng mình chết, mình sẽ bị mất hết cái phước lành của mình. Và hôm nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ. Thì sao chúng ta sẽ học tiếp tục là cái đại y ha, cái pháp y lớn. Vậy chúng ta hồi hướng.